Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý liên hữu Phật tử đồng tu, thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào phần nghiên cứu tiếp theo kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang số 6. Hôm qua chúng ta học cái phần Tam Bái Nguyện Hương, và hôm nay thì chúng ta tiếp tục vào văn kinh, vào phần bước đầu cái nghi thức nghi lễ, bước đầu Tam Bái Nguyện Hương, tán Phật, kiểu bái, sám hối, sau đó mới vào tụng vào ngũ bộ chú, sau đó mới chính vào văn kinh. Thì lần này thì lần trước thì chúng tôi không giảng về chưa giảng về nghi lễ, cho nên lần này sẽ lần thứ hai này sẽ giảng kỹ hơn, sẽ giảng về nghi lễ. Thì hôm qua chúng ta đã học về phần đầu, tức là cái phần quy kính Tam Bảo Tam Bái đó, và nguyện hương. Đó, hôm qua là được cái phần quy kính quy mệnh kính lễ đó, và nguyện hương và cúng dường Tam Bảo khắp mười phương bằng ngũ phận chân hương. Hôm nay thì chúng ta thấy là trang thứ 6 trong kinh văn, trang thứ 6 chúng ta xem kinh văn trang thứ 6. Thì trong văn kinh á, chúng ta thấy là nói là bài tán là sắc thân Như Lai đẹp, cõi thế chẳng ai bằng, không sánh chẳng nghĩ bàn, vì thế con kính lễ. Đây là bốn câu đầu. Bốn câu đầu của bài tán Phật này chúng ta thấy là ở đây là các tổ. Cái bài tán này là do các tổ sư là soạn ra để cho tăng ni và tín đồ Phật tử đại chúng nương vào đó để có một cái sự thống nhất. Đó là tán dương chư Phật. Và ở đây á, bài tán này thì không phải là tán một mình một Đức Phật nào, mà ở đây là tán rộng ra là gì? Khắp tất cả mười phương chư Phật về sắc thân Như Lai đẹp. Tức là nói cho cái sắc thân của chư Phật á, là rất là trang nghiêm đẹp đẽ. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta thấy Ngài xuất hiện ở thế gian, cõi Sa Bà của chúng ta thấy là thường hay nói tới Ngài có gì? 32 tướng hảo và 80 vẻ đẹp. 32 tướng hảo và 80 vẻ đẹp để trang nghiêm thân thể. Đấy là những tướng hảo và những cái vẻ đẹp nổi bật mà những người bình thường chúng ta không có. Ví dụ như là gì? Ở dưới lòng bàn chân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có cái gì? Cái hình bánh xe pháp luân, tức là cái đường hoa văn, cái đường vân chân á, mình gọi là cái chỉ chân á, chỉ tay á, chỉ ở trong lòng bàn chân, chỉ ở lòng bàn tay á. Chúng ta thấy là người xưa của chúng ta hay có một cái tục gọi là xem tay, đúng không? Xem vân tay. Xem vân tay. Xem bàn tay, xem bói bằng vân tay, bằng bàn tay đó, nó thể hiện cái tính cách và cái phúc báo, cũng như là cuộc đời của vị đó, nó hiện lên ở trên những cái đường vân tay, đường chỉ tay của chúng ta. Và nhiều người họ biết xem, họ có kinh nghiệm do đúc kết từ ngàn đời trước truyền lại, họ xem rất là chuẩn. Có người họ xem, họ nói rằng đến năm bao nhiêu tuổi thì công thành danh toại, bao nhiêu tuổi đến năm bao nhiêu tuổi thì bị vận hạn, hoặc bao nhiêu tuổi thì ốm đau, và đến bao nhiêu tuổi thì chết, hoặc bao nhiêu tuổi thì con trai có thể lấy vợ, con gái có thể lấy chồng, hoặc là bao nhiêu tuổi thì gia đình có thể kém phúc và đổ vỡ, chuyện vợ chồng con cái có thể đổ vỡ. Hoặc là có những người họ xem mà họ nói rằng gì? Phải đến ba đời chồng hoặc là mấy đời vợ chẳng hạn, trường hợp đó có thể xảy ra. Vì sao? Vì nó hiện lên cái tướng tâm và phúc báo, thọ mạng, trí tuệ vân vân, nó hiện lên một phần cũng khá là đầy đủ ở chỗ đó. Nhưng cái đó nó thay đổi, thay đổi. Cái vân ở trên đầu ngón tay á thì có thể nó không thay đổi, nhưng mà cái đường chỉ ở trong lòng bàn tay nó thay đổi, và đường chỉ trong lòng bàn chân của chúng ta cũng thay đổi. Đấy là những các nhà mà nhân tướng học, họ xem, họ đúc kết lại, họ nói rằng đổi theo vận mệnh của con người, mệnh con người ta sinh ra thì nó đã có mệnh rồi, đó, đã có mệnh rồi. Nhưng quan điểm của Phật giáo, Đức Phật nói rằng con người ta có thể cải đổi vận mệnh. Tất cả các tôn giáo trên thế giới này, duy nhất chỉ có Phật giáo chủ thuyết là con người làm chủ vận mệnh và cải đổi vận mệnh. Còn các tôn giáo trên thế giới thì nói rằng con người sinh ra, ví dụ như Thiên Chúa giáo hay một số các tôn giáo ở châu Âu, họ nói rằng con người sinh ra là do gì? Do Chúa Trời áp đặt cái vận mệnh cho họ, và vui buồn sướng khổ như thế nào đó là do vận mệnh của Chúa Trời đã an bài cho họ rồi, và cứ đến thời gian đó là họ phải chịu cái quả báo xấu hoặc là được hưởng điều tốt đẹp, cái phúc lộc mà do gì? Do Chúa Trời ban cho họ. Đấy là quan điểm của một số tôn giáo ở châu Âu. Châu Á chúng ta cũng vậy. Ví dụ như là Đạo Lão của Lão Tử và quan điểm của nhà Nho của Khổng Tử cũng có quan niệm là mệnh là do trời ban cho. Sinh ra, thọ mạng hoặc chết yểu, giàu có hay là bần cùng, sang hèn hay là ti tiện, đều là do gì? Do trời ban cho vậy. Và trời ban cho rồi thì chúng ta không thể thay đổi được vận mệnh của trời. Nhưng riêng Phật giáo, quan điểm của Đức Phật dạy rằng vận mệnh của con người ta không phải là do một đấng thần linh hay một vị chúa tể nào ban cho chúng ta, mà do chính chúng ta tạo ra nó. Nhân thiện hay nhân ác đời trước chúng ta trồng thì quả thiện quả ác đời này và đời sau chúng ta gặt hái nó. Đó. Cho nên chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình bằng chính những việc làm thiện. Làm thiện thì sẽ cải đổi được vận mệnh của mình. Đó. Mà ở trong Phật giáo có một câu chuyện cải đổi vận mệnh rất hay. Chuyện Tích Phúc Cải Mệnh. Các vị đọc cái câu chuyện Tích Phúc Cải Mệnh. Đó. Rất hay. Các vị có thể xuống thư viện xin cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh đó, hay là làm chủ vận mệnh, tùy theo cái người dịch. Có người dịch là Tích Phúc Cải Mệnh, có người dịch là làm chủ vận mệnh, vân vân. Đó, mấy cách dịch, mấy nhà dịch giả khác nhau dịch một câu chuyện của một vị cư sĩ, một vị quan ở bên Trung Quốc. Đó. Khi sinh ra, ông thầy tướng số ông ấy nói đúng chuẩn, chuẩn cho đến từ khi sinh ra cho đến năm 53 tuổi. Chuẩn được, chuẩn đến nỗi là gì? Làm quan đến năm bao nhiêu tuổi đi thi thì đỗ. Đỗ cái gì? Và đến năm bao nhiêu tuổi thì làm quan. Thậm chí ông còn xem, ông còn nói trước là sau khi làm quan tiền lương được bao nhiêu tiền một năm. À, bao nhiêu tiền một tháng. À, nó còn xem đúng được cả cái tiền lương. Mà xem đúng được cái tiền lương và cái bổng lộc làm quan được hưởng như thế nào. Và một cái điều nữa nói rằng là ông không có con. Không có con. Và đến năm 53 tuổi là chết. Đó. Mà đến đúng 53 tuổi thì ông ấy sực nhớ ra tất cả những cái lời tiên tri của thầy tướng số nói với mình á, đều không sai một chút nào. Thậm chí là mình làm quan bao nhiêu năm được thăng chức, thăng chức thì được bao nhiêu lương, ông còn nói chuẩn không có sai một chút nào. Vậy nay là 53 tuổi, đến lúc là tuổi chết rồi, mà lấy vợ không có con thật. Nhưng khi ông ấy đến chùa, ông ấy chán quá, đến chùa ông gặp một vị thiền sư tên là Vân Cốc. Gặp ngài Vân Cốc thiền sư, hai người ngồi ngồi đối diện nhau 3 ngày 3 đêm. Bây giờ Vân Cốc Thiền Sư mới tán dương khen ngợi rằng á, cư sĩ thật là một cái bậc là cao nhân lỗi lạc, mới có thể ngồi thiền 3 ngày 3 đêm không động đậy được như thế. Và ông ấy nói với Thiền Sư Vân Cốc rằng, thưa Thiền Sư, tôi không phải là người mà đạo hạnh hay là có năng lực tu hành gì đâu, vì tôi đang chán đời. Tôi đang chán đời vì tôi biết rằng là năm nay là năm mà tôi phải chết. Cho nên tôi chẳng thiết cái gì nữa, vì vậy mà tôi ngồi nó, tôi buông hết. Tôi thấy là gì, tôi chẳng còn gì phải suy nghĩ, phải dính mắc nữa. Cho nên tôi buông hết, vì vậy mà tôi mới ngồi được 3 ngày 3 đêm giống như ngài vậy. Nghe nói như vậy, Vân Cốc Thiền Sư mới mắng rằng, vậy mà ta cứ tưởng ông là một bậc cao nhân, hóa ra thì ông chứng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử sợ chết mà thôi. Thế sau đó thì Thiền Sư Vân Cốc mới dạy cho ông ấy cái cách là tích phúc cải mệnh. Và sau khi tích phúc cải mệnh á, dạy ông ấy một ngày phát nguyện nên làm bao nhiêu việc thiện. Và mỗi một lần làm việc thiện như vậy á, lấy một cái hòn xoải trắng á, để vào cái bát để đếm, là mỗi một ngày mình làm bao nhiêu việc thiện. Ví dụ khởi một niệm tâm thiện thì lấy một viên sỏi trắng cho vào cái bát, khởi niệm ác thì cho một cái viên sỏi đen cho vào cái bát, và đếm xem hàng ngày mình làm được bao nhiêu việc thiện, từ việc làm cho đến khởi tâm niệm thiện. Và phát nguyện, phải phát nguyện làm nhiều việc thiện, thì cuối cùng chúng ta thấy ông ấy còn sống được thêm là gần 30 năm nữa, tức là đến năm gần 80 tuổi thì ông ấy mất. Đó. Gần 80 tuổi mất, mà cái chức quan á, thì trước đây nói là chức quan của ông á, chỉ có làm một cái chức quan nhỏ nhỏ đến chi huyện thôi, tức là quan huyện thôi là hết. Nhưng sau này ông được thăng lên tận gì, chi phủ, tức là quan gì, mình gọi bây giờ gọi là chủ tịch tỉnh á. Mà lại gì, trước nói rằng không có con, nhưng 53 tuổi rồi, sau 53 tuổi thì ông lại còn sinh con, mà lại sinh con trai. Thế chúng ta thấy, đấy là cái câu chuyện ở trong nhà Phật minh chứng cái quan điểm của Phật giáo, nói rằng con người chính là chủ nhân ông cái tạo nghiệp của mình, và mình có thể thay đổi nghiệp của mình theo cái hành động, ý nghĩ và lời nói, việc làm của mình. Đó. Đấy, các quý vị đọc quyển Tích Phúc Cải Mệnh thì sẽ thấy được quan điểm của Phật giáo về điều đó. Cho nên á, cái mà chúng tôi nói á, cái tướng hảo ở trên thân thể của chúng ta nó cũng tùy theo cái việc làm của chúng ta mà nó chuyển đổi. Các vị nếu mà nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng á, ở trong Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm á, ngài giảng là gì? Ngài nói rằng trước đây khi chưa xuất gia á, cái tướng hình của ngài á, rất là xấu, nhìn rất khó coi. Nhưng sau khi xuất gia ăn chay, tụng kinh và niệm Phật và giảng đạo ra rồi, truyền bá Phật pháp ra rồi á, thì chúng ta thấy cái tướng của ngài thay đổi khác hẳn. Cho đến năm nay là gần 100 tuổi rồi, ngài vẫn khỏe, mà da rẻ của ngài á, như người 30-40 tuổi, lúc nào cũng hồng hào đẹp đẽ, không có vết nhăn như là người gần 100 tuổi bình thường chúng ta thấy đâu. Tất nhiên nó cũng có già đi, nhưng mà so với những người gần 100 tuổi như ngài á, thì cái da rẻ, vết nhăn của ngài nó ít giống như người 40-50 tuổi vậy. Đó, đấy gọi là gì? Gọi là tướng tùy tâm hiện. Đấy, nhà Phật gọi là tướng tùy tâm hiện, tức là tùy theo cái tâm của mình nhá, thiện hay ác, mà cái tướng nó gì, nó hiện theo, nó khởi theo, nó hiện lên. Cho nên á, cái đường vân tay vân chân hoặc là cái tướng hảo trên thân thể của chúng ta, nó thay đổi theo cái phúc tướng hoặc là thay đổi với cái nghiệp báo xấu của chúng ta. Ví dụ như người làm việc ác, lúc nào họ cũng sợ, cho nên á, cái nét mặt của họ á, nó hoảng hốt, nó ủ rũ, nó buồn rầu và nó sợ sệt. Vì vậy á, mà cái tướng hảo ở trên nét mặt của những kẻ làm ác dần dần bị thất sắc và thay đổi. Còn người làm thiện như lúc nãy chúng tôi nói rồi. Đó, cho nên á, cái tướng hảo riêng chư Phật á, thì các ngài thường là thị hiện. Như Đức Phật Thích Ca, như lúc nãy chúng tôi nói là gì? Có 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo để trang nghiêm thân thể. Như vậy đã là đẹp hơn con người ở thế gian rất rất nhiều rồi, đẹp hơn hàng bội phần rồi. Ví dụ như là cái tướng ở lưới, cái lòng bàn chân của ngài chẳng hạn, tướng đó thì đối với người bình thường thì thay đổi, nhưng với Phật thì tướng nó không thay đổi. Từ khi sinh ra đã có cái tướng hai bánh xe pháp luân ở dưới hai lòng bàn chân rồi. Đấy là gì? Đấy là biểu thị cho một vị đại Bồ Tát thì hiện ra ở thế gian này để chuyển bánh xe pháp, cứu độ chúng sinh, chứ không phải là một phàm phu mà có. Phàm phu không có điều đó được. Hoặc là ấn đường của Đức Phật á, ấn đường ở đâu? Tức là chỗ gì? Ở giữa hai chặng mày này. Đây gọi là ấn đường. Đây là ấn đường. Ngài có một cái tướng. Cái tướng đó gọi là gì? Gọi là tướng Bạch Hào. Tướng Bạch Hào. Đó. Hoặc là trên đỉnh đầu của ngài á có một cái tướng gọi là gì? Nhục kế. Nhục kế tức là gì? Một cái cục thịt nó nổi lên. Một cái cục thịt nổi lên. Mà da của Đức Phật thì màu vàng. Cái cục thịt nổi lên ở đó. Những người bình thường chúng ta thì không có. Chúng ta thấy những người nào mà có trí tuệ á, học nhiều á, có trí tuệ á, thì thường chúng ta thấy ở giữa cái đỉnh đầu, gần cái đỉnh đầu này, mình hay gọi là cái u á, cái thóp á. Lúc đứa trẻ mà sinh ra chúng ta thấy cái chỗ này mà nó cứ mềm mềm, nó cứ đập đập, mà đến mấy tuổi nó mới hết á, nó mọc, nó mới kín hết cái xương á. Thì những người mà học hành nhiều và có trí tuệ, có phúc báo thì thường chúng ta thấy cái chỗ đấy bao giờ nó cũng nổi lên, nó nổi cao lên, nổi cao lên. Còn bình thường thì nó cứ lõm vào, nó lõm xuống. Vì vậy chúng ta thấy là những người mà họ học nhiều, đặc biệt là những cái nhà tri thức hoặc là những cái nhà lãnh đạo lớn ở trên thế giới, chúng ta cứ nhìn mà xem, cái chỗ đó của họ thường là nổi lên, trán rộng và tướng nhục kế của họ nó thường nổi lên, nhưng mà không nổi được bằng Đức Phật. Và một cái tướng nữa chúng ta thấy là tóc của Đức Phật. Tóc của Đức Phật á, cho dù có cắt đi á, cạo sạch đi á, thì nó mọc ra thì tự nhiên nó cứ xoắn xoắn lại như là hình của con ốc ấy. Nó xoắn theo cái chiều kim đồng hồ chạy và xoắn theo từng bụi, từng nhóm nó xoắn lại rất là đẹp. Không phải là xoắn là như chúng ta là đem đi uốn đâu. Đó, các chị em phụ nữ bây giờ là hay đi để uốn xoắn xoắn, nhưng Đức Phật thì không phải uốn. Mọc tự nhiên, cạo sạch đi chăng nữa thì đến khi nó mọc ra thì nó cũng mọc ra mà nó xoắn như vậy, nó không có dài bù xù xoắn nhưng mà xoắn đẹp. Không phải xoắn bù xù ra. Đó. Cho nên chính vì vậy mà ở Việt Nam chúng ta ngày xưa dịch cái từ Buddha, tiếng Phạm là Phật Đà đó, Buddha, mà Trung Quốc dịch là Phật Đà. Và Việt Nam chúng ta ngày xưa dịch là gì? Là bụt ốc. À, dịch là bụt ốc. Vì sao dịch là bụt ốc? Vì trên tóc của ngài nó có cái xoáy xoáy giống như là gì? Là con ốc. Cho nên ngày xưa người Việt Nam chúng ta, các cụ ngày xưa dịch là gì? Dịch Phật là dịch là bụt. Mà khi họ cái chữ bụt rồi chưa đủ, họ dịch cho là bụt ốc, vì trên đầu của ngài ấy, mái tóc giống như cái đuôi của con ốc ấy, nó xoắn xoắn như vậy ở trên đầu của ngài, cho nên người dân chúng ta mới dân gian ra ngày xưa mới dịch Đức Phật là gì, là bụt ốc. Đó. Đấy là cái tướng của ngài. Hoặc là trên ngực của ngài, trên ngực của ngài có một cái tướng mà thế gian chúng ta không một ai có, các vị đại A La Hán như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp cũng không có. Đó là tướng gì? Một trong 32 tướng tốt, đó là cái tướng chứa vạn. Tướng chứa vạn. Cho nên chúng ta thấy trong tượng Phật, chúng ta thấy tượng Phật nào cũng có gì? Có cái chứa vạn ở trên ngực. Thường là đắp cái chứa vạn ở trên ngực. Tượng Phật ngày xưa đắp thì toàn như vậy. Nhưng tượng Phật bây giờ thì chúng ta thấy là họ làm nó cũng đủ các loại tượng hình rồi, nhưng cũng có pho không có. Nhưng tượng cổ ngày xưa chúng ta thấy pho tượng nào cũng gần như là cũng có. Các cụ chúng ta cũng tạc cái chữ vạn ở trên ngực của ngài. Cái chữ vạn này chúng ta đừng có lầm tưởng với cái ký hiệu của Hitler nhé. Cái ký hiệu của Hitler nó là gì? Nó hơi chéo. Nó chéo như cái dấu nhân đấy, và nó gì? Nó có cánh. Còn cái nó y như thế, nhưng có mỗi cái đường thẳng của nó là gì? Nó chéo như cái dấu nhân. À, đó là cái tựa cái ký hiệu của Hitler. Còn cái chữ vạn của Phật giáo á, thì nó thẳng từ trên xuống dưới. À, thẳng từ trên xuống dưới và ngang từ gì? Từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái. À, thẳng từ trên xuống dưới, thẳng từ dưới lên trên, thẳng từ ngang từ trái qua phải và từ phải qua trái. Đặt ngang như vậy, ví dụ như chữ vạn thẳng ngực thế này thì thẳng, chiều dọc như thế này và chiều ngang thế này. Còn cái chữ của Hitler á, là gì? Nó chéo, chéo thế này và chéo thế này. À, nó chéo sang gì? Dấu hình như dấu nhân. Mình thì gì? Chữ vạn của Phật thì hình dấu cộng. Và nó thêm gì? Thêm bốn cái chiều xoáy. Cái chiều xoáy á, thì cái này cũng có hai trường phái. Chúng ta thấy có hai trường phái. Mà xem trong từ điển Thiều Chiểu và từ điển Phật học thì á, cái xoáy thì thường là phải đi thuận theo chiều kim đồng hồ. Thuận theo chiều kim đồng hồ. Tức cái đuôi nó thì bao giờ cũng gì? Cũng về phía bên bên trái và cái đầu về phía bên phải, xoáy kiểu như kim đồng hồ nó quay như thế này. Nhưng cũng có một số chùa chúng ta thấy làm tượng cái đuôi thì lại sang bên phải và cái đầu của nó ăn nối vào cái đường thẳng và đường ngang thì lại ở bên trái. À, nhưng mà đấy là rất ít. Còn đa số thì cái đầu nó nối lên thì ở bên phải, còn cái đuôi cuối cùng của cái đuôi chữ vạn ở bên trái, giống như cái nó quay. Chúng ta cứ tưởng chừng như cái máy bay nó bay á, thì cái đuôi đương nhiên nó phải ở đằng sau, cái đầu phải ở đằng trước. À, thì tôi nghĩ rằng cái đấy nó đúng hơn. Theo như ở trong từ điển Thiều Chiểu và từ điển Phật học thì tôi nghĩ rằng như vậy sẽ đúng hơn. Đó. Nhưng mà cũng có hai cách viết chữ vạn. Như vậy để nói thì chúng ta mở rộng thêm thì chúng ta cũng biết. Mỗi khi đến các chùa chúng ta thấy đã không có nhiều người đến nói rằng á, nhìn thấy cái biểu tượng chữ vạn của Hitler á, họ nói rằng Phật giáo đi học Hitler. Phật giáo thì học Hitler, nhưng chúng ta biết Phật giáo là có hơn 2.500 năm trước. Hitler mới có gì? Hơn trăm năm nay thôi đúng không? Trăm năm, hơn trăm năm một chút thôi. Đó. Đấy cho nên á, chúng ta học thì chúng ta cũng mở rộng thêm như vậy để chúng ta nắm bắt được. Đấy là những cái tướng trang nghiêm thân thể của Đức Phật. Nhưng ở trong bài này á, thì chúng tôi giảng rằng nói là tán thán tất cả các Đức Phật. Nhưng mà ở đây á, thì trong cái bài này với cái nội dung của cái này á, thì thường là để tán Đức Phật Amida nhiều hơn. À, vì trong cái nghi lễ cửu bái này á, thì và cái là đầu và cái nghi lễ cuối cùng là phát nguyện sanh Tây Phương. Cho nên ở Việt Nam chúng ta hay có nghi lễ và nghi lễ cửu bái. Đây chính là nghi lễ cửu bái. Cửu tức là chín lễ. Thì thấy rằng tán thán sắc thân của Đức Như Lai là đẹp. Cõi thế tức là ở thế gian này không ai bằng. Cõi thế tức là chỉ cho ở thế gian. Không ai bằng được Ngài. Không sánh chẳng nghĩ bàn. Tức là không có cái gì để sánh ví được. Và cũng chẳng thể nghĩ bàn được là cái tướng hảo của Đức Như Lai, của Đức Phật đó, nó trang nghiêm đẹp đẽ đến mức độ nào, không thể nói hết được. Vì thế cho nên gì? Con kính lễ. Vì sao mà kính lễ? Vì sao mà phải kính lễ? Vì Ngài là bậc gì? Phúc trí nhị nghiêm, tức là phúc đức và trí tuệ đầy đủ viên mãn vậy. Còn chúng ta thì phúc đức và trí tuệ đều gì? Khuyết thiếu. Cho nên chúng ta mới đỉnh lễ Ngài và cũng thầm nguyện mình tu hành cũng sớm được cái tướng hảo như là Ngài, tức là như là Đức Phật, như là chư Như Lai đó. Đó. Cho nên vì vậy mà mình mới để kính lễ. Sắc thân Phật vô tận, trí tuệ Phật cũng thế, tất cả pháp thường trụ, nên nay con về nương. Đó là bốn câu tán tiếp theo. Sắc thân. Thì ở đây chúng ta thấy là gì? Câu tán thán về sắc thân của Phật. Chúng ta thường hay thấy là Phật thì có gì? Có ba thân. Phật có ba thân. Thứ nhất là gì? Là pháp thân. Là cái thân cao tột nhất. Pháp thân ở đây á, thì chúng ta cũng có, đồng như Phật không có khác. Như ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm á, Ngài Trung Phong nói là gì? Đấy chính là Phật, tâm và chúng sinh ba cái không gì? Không sai biệt vậy. Tức là tâm Phật và chúng sinh ba cái không khác biệt, giống nhau không có khác. Đấy chính là nói gì? nói về pháp thân của Phật thì Phật Phật tương đồng, Phật Phật và chúng sinh cũng tương đồng, không có sự cách biệt. Đó. Đây là chỉ về pháp thân Phật. Mà pháp thân Phật á, thì gọi là biến mãn thập phương, đâu đâu cũng có. Ở khắp trong giảng đường này không có một chỗ nào nhỏ như hạt cải không có pháp thân Phật. Nhưng chúng ta không thấy thôi. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta thấy tôn giả Xá Lợi Phất xưng tán Đức Như Lai nói rằng là gì? Bạch Đức Thế Tôn, con dùng bằng con mắt pháp, con mắt tuệ, con mắt thần thông của con á, nhìn quán tưởng và nhìn xem khắp ở cõi đất này, tức là cả đại địa này, không có nơi nào giấu cho nhỏ như hạt vừng hạt cải, là không có xương máu và thịt của Đức Như Lai vì chúng sinh mà xả bỏ thân mạng, tức là trải qua cái thời gian hành Bồ Tát đạo của ngài đó, không có nơi nào nhỏ như hạt vừng hạt cải Đức Như Lai vì chúng sinh mà bỏ thân mạng. Đấy là ý tán dương về gì? Về pháp thân vô cùng vô tận của Phật, đâu đâu cũng có vậy. Khi chúng ta thành Phật được, chúng ta thâm nhập được vào pháp thân đó, chúng ta có đầy đủ phúc đức và trí tuệ thần lực, chúng ta trụ được ở trong pháp thân đó thì đồng với pháp thân của Phật, không có khác. Đấy gọi là pháp thân Phật, tức là thân cao nhất. Thứ hai là báo thân Phật. Báo thân Phật, như chúng ta đỉnh lễ là gì? Đỉnh lễ trong cái lễ tổng kia, cái lễ vào cái quyển kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy là gì? Có báo thân, có pháp thân, có báo thân và có ứng hóa thân. À, đây là ba thân của Phật. Báo thân á, ví dụ như là ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong cái quyển Tây Phương Du Lãm Ký của Pháp Sư Khoan Tịnh á, ngài được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dẫn gì? Trong thiền định dẫn ngài Pháp Sư Khoan Tịnh đi thăm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới á, thì đến đó Pháp Sư Khoan Tịnh á, bằng cái thần lực của Quán Thế Âm Bồ Tát dẫn ngài đi. Đến đó ngài nhìn thấy một cái núi gì? Một cái núi vàng cao chót vót dựng thẳng đứng. Và ngài nhìn ở dưới, ngài nhìn lên là gì? Là vút tầm mắt, không thấy gì, không thấy cùng tận. Và ngài Pháp Sư Khoan Tịnh hỏi Quán Thế Âm Bồ Tát rằng á, thưa Bồ Tát, đây là gì? Là núi gì mà cao thế? Và Bồ Tát Quán Thế Âm nói rằng á, ông không biết hay sao? Đây chính là ngón chân gì? Ngón chân út của gì? Của Đức Phật A Di Đà đấy. À, ngón chân út của Đức Phật A Di Đà mà Pháp Sư Khoan Tịnh được Quán Thế Âm Bồ Tát dùng thần lực trong thiền định đưa đi thăm cảnh giới Tây Phương. Nhìn cái ngón chân út của Đức Phật A Di Đà còn vút tầm mắt không thấy, không thấy ngọn. Nhưng còn cái núi á, thì chúng ta thấy cho dù á, cao như núi Ba Vì, chúng ta ra đây chúng ta đứng vẫn gì? Núi Ba Vì của chúng ta là cao 1.227 mét so với mặt nước biển. Nhưng mà chúng ta ra chúng ta nhìn vẫn gì? Vẫn thấy ngọn. Và cao như gì? Đỉnh Hoàng Liên Sơn. Việt Nam chúng ta cái núi Ba Vì thì cao nhất ở trong tâm thức của người Việt thôi. Còn cái núi cao nhất của Việt Nam chúng ta chính là gì? Đỉnh Hoàng Liên Sơn. Chúng ta ở dưới, chúng ta cũng gì? Hôm nào trời quang mây tạnh chúng ta vẫn nhìn thấy gì? Vẫn nhìn thấy ngọn, đúng không? Vẫn nhìn thấy ngọn núi. Mà dãy núi cao nhất thế giới của chúng ta là dãy núi gì? Himalaya. Dãy Himalaya. Hôm nào mà trời quang mây tạnh chúng ta gì? Vẫn ở dưới chân núi vẫn nhìn thấy vót ở trên là đỉnh núi. Dãy núi cao nhất ở thế giới chúng ta là dãy Himalaya, vẫn nhìn thấy gì? Vẫn nhìn thấy đỉnh, như hôm nào trời quang mây tạnh. Còn á, ngón chân út của Đức Phật A Di Đà, Pháp Sư Quan Tịnh đứng ở dưới chân không nhìn thấy, ngón chân út thôi, vẫn chưa nhìn thấy đâu. À, chưa nhìn thấy đâu. Cho nên đấy gọi là gì? Là báo thân Phật trang nghiêm, thanh tịnh, vô lượng tướng, vô lượng hạ. À, pháp thân của Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc á, thì gì? À, xin lỗi, ứng thân của báo thân của Đức Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc thế giới á, thì có gì? Vô lượng tướng, vô lượng hảo để trang nghiêm thân thể của ngài. Chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta sẽ thấy là gì? Đức Phật Thích Ca tán dương khen ngợi và nêu ra vô lượng tướng, vô lượng hảo của Đức Phật A Di Đà để trang nghiêm thân thể của ngài. Nhưng đấy cũng chỉ là mới nói, thì nói lược qua thôi. Và trong kinh đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta nói rằng nếu ta có tán dương khen ngợi về tướng hảo của Đức Phật A Di Đà thì trải qua 10.000 vạn ức kiếp cũng không thể cùng tận được. Đó, trong kinh đó, tức là kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca tán dương và nói như vậy. Cho nên ở đây mới nói rằng sắc thân Phật vô tận chính là nói về cái thân thứ hai của Đức Phật A Di Đà vậy. Tức là báo thân của Ngài vậy. Và báo thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thấy không phải là cái báo thân mà Ngài gì? Ngài thì hiện sinh ra cách đây trên 2.500 năm trước và nhập diệt đến nay là 2.560 năm đâu. Tức là Phật lịch vừa qua kỷ niệm ngày đại lễ Phật Đản là Phật lịch 2.560 mà. Tức là tính theo Hiệp hội Phật giáo Thế giới tính bằng năm Đức Phật nhập Niết Bàn. Đến năm dương lịch 2016 này thì Ngài đã nhập Niết Bàn được 2.560 năm rồi. Đó. Cho nên chúng ta thấy cái thân đó thì gọi là ứng hóa thân, tức là cái thân thứ ba của Phật. Cái thân Phật có ba thân. Thân thứ nhất là gì? Pháp thân, là pháp thân cao tột nhất, không sinh không diệt. Cái thân đó gọi là tại thánh không tăng và tại phàm không giảm. Ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngày Trung Phong Quốc Sư tán thán đó. Và ở chúng sinh cũng không mất đi, và ở tại Phật cũng không tăng lên. Đấy gọi là pháp thân Phật. Mình gọi là tự tính thanh tịnh của Phật, hay gọi là bồ đề tâm của gì? Của tất cả chúng sinh, của tất cả Bồ Tát và của tất cả chư Phật. Đó. Còn cái thân thứ hai là cái thân báo thân. Thì báo thân của Thích Ca Mâu Ni Phật á, Ngài không ở thế giới của chúng ta này đâu. Ở khắp trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, tức là quốc độ hóa độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này, có một cái thân đầy đủ vô lượng tướng, vô lượng hảo và thọ mạng đến vô lượng như trong Kinh Pháp Hoa. Trong cái phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16. Ai mà đọc Kinh Pháp Hoa đến cái phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 thì chúng ta mới thấy đấy mới là gì? Đức Phật mới nói về cái gì? Cái báo thân của Ngài. Ngài đã thành Phật từ rất nhiều vô lượng A Tăng kỳ kiếp về trước rồi. Đó. Chứ không phải là thành Phật mới trên 2.500 năm nay các quý vị. Trong Kinh Pháp Hoa, phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16, Đức Phật nói rằng Ngài đã thành Phật từ lâu rồi. Và cái thân của Ngài thành Phật cách đây trên 2.500 năm ở Ấn Độ mà Ngài thuyết bộ kinh này và các bộ kinh của Đức Phật nói đó, đó chỉ là một gì? Một ứng hóa thân trong vô lượng. Ứng hóa thân của Ngài ở khắp trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, quốc độ giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật mà thôi. Và Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, A Di Đà Phật cũng vậy. Ngài cũng có gì? Hóa thân đi khắp mười phương thế giới để tiếp dẫn chúng sinh. Ví dụ có người họ đến, họ thắc mắc, họ hỏi với chúng tôi mấy năm trước rằng các thầy nói rằng người tu tịnh độ nhất tâm niệm Phật cầu nguyện vãng sinh, tới khi xả bỏ báo thân thì sẽ được gì? Đích thân Đức Phật A Di Đà đến để tiếp dẫn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Không chỉ A Di Đà Phật không chỉ có tiếp dẫn chúng sinh ở thế giới Sa Bà này mà tiếp dẫn chúng sinh khắp trong mười phương thế giới. Vậy họ đưa ra câu hỏi rằng, vậy khi mà có rất nhiều chúng sinh trong mười phương thế giới trì niệm danh hiệu của Ngài như vậy và cùng mất trong một thời gian, tức là cùng chết trong một thời gian nhất định, ví dụ là cùng mất vào giờ Dần chẳng hạn, hoặc cùng mất vào giờ Thìn chẳng hạn, vân vân, cùng mất vào cái giờ đó, phút đó, ngày đó, tháng đó, năm đó, vậy thì A Di Đà Phật đi đón ai? Ngài đón người này thì bỏ người kia ư? Đón người này bỏ người kia ư? Vì Ngài gì? Có một Đức Phật A Di Đà Tây Phương thôi. Mà đây chúng sinh thì khắp trong mười phương niệm danh hiệu của Ngài, họ cùng mất vào ngày, tháng, giờ, năm, giây, phút đó. A Di Đà Phật đón ai và bỏ ai? Xin thưa các quý vị, đây, qua đây chúng tôi cũng nói lại, ngày xưa chúng tôi giải thích cho câu hỏi đó rồi, và bây giờ xin giải thích lại cho các quý vị. Đấy, A Di Đà Phật á, có vô lượng gì? Vô lượng ứng hóa thân. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói rằng gì? Trong cái báo thân trang nghiêm thành Phật ở Tây Phương Cực Lạc của Ngài á, mỗi một quang minh, mỗi một lỗ chân lông, tức là mỗi một cái lỗ chân lông của Ngài ấy lại phóng ra gì? Vô lượng hào quang. Trong mỗi một hào quang đó lại gì? Có một đức hóa Phật. Cứ một cái ánh hào quang phóng ra thì lại có gì? Có một đức hóa Phật. Trên mỗi đức hóa Phật đó lại gì? Phóng vô lượng quang minh. Và trong mỗi vô lượng quang minh đó lại có gì? Có các đức hóa Phật. Và các đức hóa Phật đó chính là những gì? Những thân Phật A Di Đà, những hóa thân Phật A Di Đà biến khắp mười phương để tiếp dẫn chúng sinh khắp trong mười phương thế giới vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc vậy. Chúng ta có hiểu không? Nói như vậy có hiểu không? Có người tôi thấy là cứ ngơ ngác thôi. Vậy tôi lấy một cái ví dụ chúng ta dễ hiểu này. Chúng ta ban ngày ra nhìn lên trên trời thì có một gì ạ? Một cái gì sáng nhất? Hả? Mặt trời là sáng nhất. Chúng ta ra nhìn vào ban đêm, vào tầm ngày thì từ mùng 10 cho đến thì, cho đến ngày rằm khoảng 20. Chúng ta nhìn thấy cái gì là sáng nhất? Mặt trăng. Đúng không? Ngoài mặt trăng, chúng ta còn nhìn thấy cái gì sáng nhưng mà gì không sáng bằng mặt trăng hơn? Đó là gì? Những ngôi sao. Trẻ con họ gọi là những ông sao. À, chúng ta nói đầy đủ, nói đúng là gì? Những ngôi sao ở trên trời. Và các quý vị thấy ban ngày, tại sao chúng ta không nhìn thấy mặt trăng và không nhìn thấy những ngôi sao? Các quý vị, vì sao? Nó có mất đi không? Chúng ta không nhìn thấy, có phải là mặt trăng và các ngôi sao, các vì sao ở trên trời ban ngày mất đi không? Nó biến mất không? Biến mất khỏi không gian không? Không. Đó chỉ là gì? Nói như khoa học thì gọi là quang học, tức là ánh sáng. Quang phổ tức là ánh sáng. Ánh sáng của mặt trời nó quá sáng, cho nên là chúng ta nhìn thấy một cái đốm sáng đó, nó sáng quá, không nhìn thấy cái ở bên cạnh và phía sau nó nữa, vì nó sáng quá. Chúng ta không nhìn thấy, vì từ trái đất của chúng ta, mình gọi là quái năm, trong kinh Phật, kinh Địa Tạng gọi là quái năm thiền bộ châu đó, mình gọi là trái đất của chúng ta, thế giới của chúng ta. Nhìn lên đó, nhìn lên ánh trăng và nhìn lên trên gì? Các vì sao, nó quá xa. Ngôi sao chúng ta nhìn thấy càng tối á, thì cái khoảng không gian của đây, từ trái đất chúng ta đến đó càng gì? Càng xa. Cho nên là ánh sáng của mặt trời nó lấn lướt đi, cho nên chúng ta không nhìn thấy nó. Tương tự như vậy, bây giờ các quý vị thấy ánh sáng của một cái đèn gì ạ? Cái đèn gì? Đèn dầu. Ngày xưa mình gọi là đèn kỳ đó, đúng không? Gọi đèn dầu đó. Nếu mà tắt tất cả điện, đóng tất cả cửa vào, bịt tất cả các lối vào, thì ban ngày hay ban đêm trong nhà này đều tối, không nhìn thấy gì cả. Hay tôi cứ cho ban đêm đi, màn đêm buông xuống vào đêm 30 tối đi, thì trong căn nhà rộng rãi thanh thang này không nhìn thấy cái gì cả. Chúng ta đứng ở tít dưới kia, tít ở dưới ban Địa Tạng, không nhìn thấy cái gì. Nếu mà thắp một cái gì, một cái đèn gì, đèn dầu lên trước pho tượng Địa Tạng này, ở dưới kia chúng ta sẽ nhìn thấy gì? Nhìn thấy ở trong cái khoảng tối của cái hội trường này có một cái gì? Một cái đốm sáng nhỏ của cái đèn dầu đó le lói sáng lên, và chúng ta gì? Ở dưới kia thấy, nhìn cái tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng này là gì? Mờ mờ. Nhưng chúng ta vẫn nhận ra đó là một pho tượng, đúng không? Đấy là gì? Nhưng khi á chúng tôi gì? Bật cái điện này lên, chiếu vào đây, thì chúng ta ở tít dưới ban Địa Tạng, chúng ta nhìn lên đây, chúng ta nhìn thấy rõ là cái pho tượng này gì? Là pho tượng Địa Tạng. Có màu gì? Có màu đen, có màu nâu. Nhưng mà bình thường thắp cái đèn dầu ấy, thì chúng ta ở dưới chỉ thấy có hình pho tượng, và chúng ta không biết pho tượng gì, có màu gì và có hình thù gì, vì ánh sáng của cái đèn gì quá bé, chưa đủ để chiếu sáng rõ để chúng ta ở xa nhìn thấy. Nhưng khi thắp cái bóng điện 500W này lên á, chiếu vào chúng ta thấy rõ hết. và cái tất cả cái ánh sáng của cái đèn đó đều bị ánh sáng của điện là gì, là át đi, dung hòa vào đó và át đi, và ánh sáng của đèn chúng ta không thấy nữa mà chỉ thấy ánh sáng của gì, của điện thôi. Nhưng cái đèn vẫn còn đó, chưa phải là mất đi, vẫn đặt đó nhưng chưa phải là mất đi, nhưng chỉ thấy mờ mờ thôi đó. Ánh trăng ban ngày, có hôm chúng ta thấy ánh trăng gì vẫn mờ mờ ở trên trời ban ngày, thấy các vị thấy không? Có ngày chúng ta vẫn thấy mặt trăng ban ngày nhưng nó chỉ hơi hơi mờ mờ thôi, tôi đã nhìn thấy. Các vị không biết có để ý không về hiện tượng thiên nhiên, về bầu trời không? Để ý chúng ta thấy cái điều đó. Và bây giờ tôi lấy một cái ví dụ cụ thể. Mặt trời thì chúng ta thấy chỉ có một cái mà chúng ta thường thấy thôi, đúng không? Ở trên trời chúng ta tạm thời gọi là gì, mặt trời, theo tên khoa học chung chung đi, một cái mặt trời chỉ có một cái ở trên trời thôi. Nhưng nếu có ngàn vạn con sông ở dưới thế gian này mà nước của con sông đó trong, thì chúng ta gì, nhìn xuống con sông đó chúng ta thấy gì, thấy ánh mặt trời ở dưới đó. Và người ngu thì bảo rằng ôi mặt trời hôm nay sao nó gần mình thế, ta gì có thể gì thò tay xuống nước để vớt mặt trời lên, vì ra nắng thì nó cái ánh nắng mặt trời thấy nóng nóng rát, nhưng mà nhìn cái mặt trời ở gần mình thế, cách có gì với tay xuống là tóm được nó, tại sao không thấy nóng? Và kẻ ngu thì bảo là gì, ta có thể cho tay xuống nước để gì bắt cái mặt trời này lên, cho vào gì, vào túi mang về nhà để chơi được. Nhưng á, cái kẻ đó có bắt được mặt trời ở trong nước không các quý vị? Không, không bắt được. Nếu chúng ta bảo á, không có mặt trời trong nước thì cái gì ở kia? Nếu bảo là đấy là mặt trời á, tại sao á sờ mó không được? Nếu chúng ta bảo không sờ mó được thì đấy không phải là mặt trời, không có mặt trời, đấy chỉ là gì, như chúng ta nói nôm na với nhau, đấy là gì? Là bóng của, cái bóng của mặt trời. Chúng ta thấy mặt trời nó cũng giống như là quả đất chúng ta thôi, cũng là một hệ gì, một cái mình gọi là một cái gì, một cái địa chủng giống như mình, trái đất của mình gọi là địa chủng, giống như một trái đất quay ở trong gì, trong thái dương hệ. Mặt trời nó cũng chỉ là như vậy, nhưng nó ăn ở trong cái giai đoạn gì, đốt cháy, ở trong giai đoạn có thể giai đoạn thành hoặc giai đoạn hoại. À, mà ở đây thì chắc là giai đoạn hoại. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói thế giới thì có gì, có thành, trụ, hoại và không. À, nhân duyên thành, trụ, hoại, không của thế giới trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói rất rõ. Thời gian không có, chúng tôi cũng không giảng hết được. Các quý vị về muốn biết rõ, Đức Phật nói về cảnh giới thành, trụ, hoại, không và con người từ đâu mà có, hãy đọc kinh Hoa Nghiêm sẽ biết được quan điểm Phật giáo. Đức Phật nói con người từ đâu mà có, thế giới cũng từ đâu mà có. Đó. Thôi cứ học đi đã, học Địa Tạng đó, sau này có thể học Hoa Nghiêm sau. Đó, cho nên đó, cái pháp thân của Phật đó, tuy chỉ ở một chỗ, báo thân của Phật đó, tuy chỉ ở một chỗ, nhưng Ngài có thể gì? Hiện ra vô lượng ứng hóa thân khắp mười phương. Phật thì có thần lực khôn lường, công đức và trí tuệ vô cùng vô tận. Còn á, cái mặt trời á, nó cũng có nhân duyên của nó, mặt trăng cũng có nhân duyên của nó, mà chỉ cần gì, có nước trong thôi, có duyên, nhân là mặt trời, mặt trăng, duyên là gì, có sông, có nước và nước đó trong, thì chúng ta đều nhìn thấy mặt trời và mặt trăng hiện bóng ở trong đó, đó là duyên. Còn Phật thì do tu nhân tích đức, trải qua nhiều kiếp số mà thành tựu. Cho nên Ngài có thể dùng thần lực công đức đó để biến hiện khắp mười phương. Vì vậy mà trong một niệm, tức là khoảng thời gian rất ngắn, một khoảng thời gian rất ngắn, trong kinh nói rằng một niệm của chúng ta khởi ra, chỉ cần niệm một cái búng tay này, một cái búng tay, tức là khải tay một cái thế này thôi, là có đến gì? Có đến 6, đến 6 đến 10 niệm. Một cái khẩy móng tay là 6 một niệm. Mà một niệm của chúng ta là có gì? Có 8 đến gì? 80 sát na. 800 lần sát na. Một sát na có hơn 600 lần sinh diệt. Thời gian nó trôi nhanh như thế. Nhanh hơn cả vận tốc của ánh sáng, nhanh hơn cả vận tốc của âm thanh. Chúng ta không nhìn thấy được, nhưng Phật nhìn thấy được. Chúng ta không nhìn thấy được, mà Phật nhìn thấy được. Và một cái niệm như thế, A Di Đà Phật dùng thần lực của mình từ Tây Phương Cực Lạc thế giới cách đây á, qua 10 muôn nước cõi Phật, chỉ trong một gì? Một phần của 600 lần sát na thôi. A Di Đà Phật có thể dùng một hóa thân đứng ngay trước mặt chúng ta rồi. Và người niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới do cái gì hóa, do cái gì dẫn dắt, do cái gì xoay đường chỉ lối và dẫn dắt chúng ta về, do công đức bản nguyện và ứng hóa thân của A Di Đà Phật vậy. Báo thân của ngài thì không động đậy, vẫn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng ứng hóa thân của ngài sẽ đi về khắp mười phương thế giới, trong đó cả Sa Bà thế giới chúng ta, để tiếp rước người niệm Phật phát nguyện vãng sinh khi người đó xả bỏ báo thân vậy. Cho nên trong kinh nói chỉ cần gì, người niệm Phật khi lâm chung chỉ cần niệm được 10 câu niệm Phật thôi, A Di Đà Phật, 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 10 câu như vậy thôi. Tức là khoảng thời gian chỉ ở trong khoảng được 1 phút, đúng không? Chỉ giữ được chính niệm, niệm Phật được trong 10 câu trong khoảng 1 phút thôi, thì ứng hóa thân của A Di Đà Phật liền hiện ra trước mặt người đó và tiếp dẫn thần thức của người đó vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Điều này chỉ ở trong Phật giáo, mà trong Phật giáo cũng duy nhất chỉ có trong gì? Trong Tịnh Độ Tông mới có điều này thôi. Còn các phương pháp tu khác như là Thiền Tông hay là Luật Tông gọi là tự tu tự chứng, tự tu tự giác ngộ, không nương vào tha lực của A Di Đà Phật thì không có điều đó. Cũng trong Phật giáo nhưng duy nhất chỉ có Tịnh Độ Tông là nương vào nguyện lực, bản nguyện lực, tức là tha lực của A Di Đà Phật mới có cái trường hợp là gì? Là đới nghiệp vãng sinh. Tức là người đó nghiệp chưa sạch, tình chưa không, nhưng cái bản nguyện tha thiết giữ được 10 câu niệm Phật trong gì? Trong khi lâm chung, trong cái giai đoạn rốt lâm chung, thì người đó vẫn gì? Gọi là đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh. Nếu ở thế giới Sa Bà này thì người đó chưa chứng thánh quả vì còn nghiệp, còn tham, còn sân, còn si, thậm chí gì? Còn ái, tức là còn gì? Còn yêu thương vợ, yêu thương con nếu là vợ chồng, yêu thương chồng, yêu thương con nếu là vợ, và yêu thương bố mẹ nếu là con cái, và thậm chí nếu là gì? Yêu thương tín đồ Phật tử nếu là gì? Là tăng ni xuất gia, yêu thương người thân nếu là tăng ni xuất gia, vân vân. Nhưng á, chúng ta biết rằng bình thường không tu theo pháp môn Tịnh Độ cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, người đó còn một chút ái thôi thì liền là ái. Ở đây không phải là gì, ái ở đây là cái tình cảm dành cho nhau, yêu thương nhau và không muốn xa rời nhau khi gì? Khi chết. Cho nên các Phật tử chúng ta nay cứ bảo niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Nhưng xin lỗi các quý vị, ngài Pháp Sư Tịnh Không nói rằng dẫn chứng lời của sư phụ của ngài, dẫn chứng lời của sư phụ của ngài giảng kinh A Di Đà và nói rằng thời mạt pháp này 1000 người niệm Phật chỉ được có 1 đến 2 người vãng sinh, còn lại là 999 hoặc 98 người là lại quay trở lại Sa Bà thế giới. Các vị thấy chưa? Không phải đơn giản các quý vị. Mà sư phụ của ngài Tịnh Không là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng Vương, là hóa thân Bồ Tát Địa Tạng, không phải là một vị cư sĩ bình thường, ngài Lý Bình Nam. không phải là một vị cư sĩ bình thường. Ngài Lý Bình Nam chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng, là sư phụ của Tịnh Không Lão Pháp Sư. Mà chúng ta thấy Ngài nói là thời mạt pháp này người niệm Phật 1000 người chỉ có đến 1-2 người vãng sinh. Vì sao? Vì Ngài dùng bằng gì? Bằng tuệ nhãn. Bằng gì? Bằng Phật nhãn của Ngài. Vì Ngài đã tu chứng, Ngài biết trước ngày giờ ra đi. Và khi ra đi, Ngài ra đi tự tại. Mà ra đi, các vị biết không? Cái nhục thân của Ngài á, để 49 ngày ở thế gian không có một mùi hôi thối nào. Mùi thơm phảng phất suốt 49 ngày. Sau 49 ngày đem làm lễ trà tỳ, tức là lễ hỏa thiêu đó, thì có rất nhiều xá lợi. Đó, một người bình thường của chúng ta chết thì gì? Đến khoảng 2 ngày, đến ngày thứ 3 là mùi gì? Mùi gì bốc ra? Mùi gì các quý vị? Thơm hay thối? Xin lỗi các quý vị, còn đang sống là một ngày không tắm nó còn khó chịu. Huống chi là chết rồi, các tế bào của chúng ta nó không sống được nữa, nó phân hủy. Sang ngày đầu thì gì? Chết khoảng vài tiếng đồng hồ thì thân thể chúng ta thay đổi, nó cứ thâm tím lại, nó đen lại. Nếu chúng ta không phải là người tu, không phải là người có công đức, không được trợ niệm á, thì đấy, cứ 3-4 tiếng đồng hồ sau nó đen lại. Và đến một sang ngày hôm sau, bắt đầu cái đầu tiên là gì? Bụng nó gì? Nó trương lên. Nó trương lên. Và sang ngày thứ 3 á, bắt đầu là cái mùi hôi, cơ thể chúng ta bắt đầu bốc ra khá nhiều. Trời mà nóng thì bốc càng kinh, trời lạnh thì còn đỡ. Đó. Nhưng mà Ngài cư sĩ Lý Bình Nam để 49 ngày như vậy, càng để hương thơm càng lắm. Ngày nào cũng có gì? Có ít nhất là khoảng độ 10 đến 20.000 người đến để trợ niệm cho Ngài khắp đất nước Đài Loan. Và ngày cái tiến đưa tống chung Ngài, trên 50.000 người làm lễ di quan và tống chung đưa Ngài đến nhà hỏa thiêu. Chúng ta thấy một cái vị cư sĩ tại gia, tôi nói là một vị hòa thượng, tu hành cần mật ở thế gian còn khó mà gì cảm hóa được gì. Một cái đám tang mà ngày nào cũng được hàng 10.000 người trở lên trợ niệm cho mình, và ngày nào đến ngày tống chung được gì trên 50.000 người tham dự đám tang. Ở Việt Nam chúng ta khoảng độ mấy trăm năm trở lại đây, tôi nghĩ rằng á, chỉ có 2 người được cái phúc báo đó. Đó là gì? Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đúng không? Việt Nam chúng ta có 2 người đó, tuy không phải là 2 người tu, nhưng mà 2 người có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam chúng ta, đặc biệt đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cho nên khi mà cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đi, hay là chủ tịch mất đi, cả nước 80-90 triệu dân của chúng ta là gì? Nhớ thương và luyến tiếc tiến đưa bằng nhiều hình thức đó. Nhưng còn Ngài Lý Bình Nam, Ngài chỉ là một vị cư sĩ, một vị thầy giáo dạy học, dạy đạo Phật thôi. Tu và dạy đạo Phật, ngày ăn một bữa và giảng kinh Phật cho các Phật tử và cho cả các sư. Trong đó có Hòa Thượng Tịnh Không, ngày đó là đệ tử, là học trò của Ngài. Mà cảm hóa được cái đám tang có đến trên 50.000 người tiến đưa như vậy, mà để lại 49 ngày ở thế gian, mà ngày nào cũng được hàng chục ngàn người, hơn chục ngàn người đến để thay nhau đến để viếng, để niệm Phật, để tiến đưa Ngài về cảnh giới Niết Bàn. Thực tế là gì? Là đến để Ngài lưu lại như vậy để gieo duyên cho chúng sinh thôi. Đâu Ngài có cần trợ niệm, mà đâu Ngài có cần tiến đưa đâu. Vì còn sống ở thế gian này, Ngài đã ở trong cảnh giới Niết Bàn rồi. Những người thực tu thực chứng hóa thân của Phật Bồ Tát còn sống, Ngài đã ở trong Niết Bàn rồi, thì hiện ra cái thân để tùy duyên hóa độ chúng sinh thôi, chứ đâu có chuyện sinh già bệnh chết như chúng ta đâu. Cái thân đó, thì có sinh, có già, có bệnh và có chết, có thể cũng như người thường. Nhưng cái tâm của Ngài không bao giờ có sinh già bệnh chết. Còn chúng ta thì thân có sinh già bệnh chết và tâm cũng có sinh già bệnh chết. Đó là sao? Tâm của chúng ta lúc còn trẻ thì gì? Thì như lứa trẻ con. Lúc già thì gì? Thì lúc nào cũng kêu ca, lẩm cẩm, phiền não. Mà chuẩn bị ốm một cái thì bắt đầu thì lúc nào chúng ta cũng lo chết. lúc nào cũng sợ chết. Vì sao? Vì mình không biết chết mình sẽ đi về đâu, cho nên lúc nào mình sợ. Còn Phật Bồ Tát hóa thân để độ chúng sinh á, tái thế hóa thân độ chúng sinh á, ngài biết là gì? Chết chỉ là chết giả, cái tấm thân giả tạo ra cha mẹ sinh ra này. Còn cái tâm của ngài á thì trở lại an trụ và thâm nhập vào pháp thân bất sinh bất diệt của gì? Của chư Phật, của chư Bồ Tát. À, cho nên các ngài không có thấy là sinh già bệnh chết đối với các ngài. Còn chúng ta thì cái gì cũng thấy có, khác nhau ở chỗ đó. Chúng sinh và Phật khác nhau ở cái chỗ thấy đó, cái chỗ cảm nhận và chỗ thọ nhận đó. À, cho nên á, ở đây chúng tôi đang nói lại là ngài Hòa Thượng Tịnh Không dẫn lời sư phụ của người mình là cư sĩ Lý Bình Nam, hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng, nói rằng á, thời mạt pháp ngàn người niệm Phật chỉ được 1-2 người vãng sinh, còn lại 998-99 người là lại tiếp tục quay trở lại nhân gian hoặc sinh lên các cõi trời. Quay trở lại nhân gian hoặc sinh lên các cõi trời, mà cõi trời á, giấu lên đến cõi trời phi tưởng xứ, thường cái thọ mạng đến 80 vạn đại kiếp thì khi hết phúc báo, thọ mạng hết cũng sinh xuống các cõi trời thấp hơn hoặc đọa thẳng xuống nhân gian như thường, không có khác. Đó. Như đèn hết thì đèn hết dầu thì lửa tự tắt vậy. Thọ mạng mà hết ở trên cõi trời thì giống như đèn hết dầu vậy, thì lửa cũng tự tắt vậy. Cho nên á, nếu cầu phúc báo nhân thiên, cho dù có làm vua, làm tổng thống, làm thủ tướng ở thế gian này đi chăng nữa thì hết phúc báo vẫn đọa lạc như thường. Đó. Chúng ta thấy vua có bị giết không? Vua có bị giết không các quý vị? Vua có bị xử tử không? Khi mà nước mất nhà tan, quốc gia vào tay của gì? Của vị vua khác, hoặc rơi vào gì? Tay của loạn thần thì gì? Vua cũng bị gì? Bị chết. Chúng ta xem lịch sử Trung Hoa, thấy Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, xây Vạn Lý Trường Thành nổi tiếng thế giới, nhưng làm vua cũng được chỉ có gì? Có được gì? Hơn chục năm trời, và cũng bị gì? Bị mất ngôi, và bị còn gì? Bị tru di cửu tộc nữa. Con cháu họ hàng đều bị gì ạ? Đều bị chết hết theo ông ta vậy. Cho nên là khi hưởng hết phúc thì vua cũng gì? Cũng bị đọa. Chúng ta thấy ở trên thế giới tổng thống có bị đi tù không? Có. Các vị cứ đọc báo, xem phim, xem đọc thời sự, xem thời sự, đọc báo mà xem. Một số các tổng thống, các thủ tướng ở trên thế giới, các nước họ theo dân chủ, khi mà còn đương chức đương quyền, họ làm một cái việc gì đó sai thì họ lấp liếm đi được. Vì toàn bộ tay chân, các bộ này ban nọ đều là tay chân của ông bổ nhiệm, cho nên còn bênh ông thì ông lấp liếm được. Nhưng khi nghỉ hưu rồi, một vị tổng thống khác, một vị thủ tướng khác lên thay rồi, thì họ lật lại cái gì? Những cái vụ án như là gì? Diệt chủng. À, có một số quốc gia, ông tổng thống bị liệt vào cái tội gọi là diệt chủng, tức là giết nhiều người quá. Khi ông còn là đương chức, ông chỉ đạo cấp dưới là giết chết nhiều người quá. À, cho nên bị kết án ở chế độ cái tổng vị tổng thống, vị thủ tướng sau á, họ lên nắm quyền, họ đem cho điều tra lại, họ kết vào cái án, cái tội có những vị bị tội chung thân. Đó. Vẫn là một đất nước, chỉ cách nhau có 5 năm thôi. Do gì 5 năm trước ông làm, ông ấy đốt sạch phúc của ông đi, cho nên 5 năm sau khi vừa xuống hạ bệ một cái tưởng an toàn, nhưng mà vị khác lên, họ dùng pháp luật, họ trừng trị, đó là nhân quả, không có sai vậy. Đó. Cho nên là chúng tôi mới dẫn chứng cái đó để nói với các quý vị, làm vua ở thế gian, làm tổng thống, thủ tướng, chủ tịch nước đi chăng nữa cũng không phải là gì, không phải là làm mãi thế đâu. Nếu không biết tích phúc cải mệnh, không biết á, lo cho dân, bảo vệ đất nước, dân tộc, tổ quốc, lo cho dân á, thì sau khi mất đi hoặc có khi mới nghỉ hưu thôi đã bị tù tội rồi, sau khi chết đi cũng đọa ba đường ác như thường, nếu như không phải là vị lãnh đạo tốt thì lên cõi trời cũng thế thôi. Cho nên trong kinh nói rằng chỉ có vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, không phải do thai sinh như thế gian này mà sinh ra, không phải do noãn sinh, tức sinh bằng trứng như các loài vật ở thế gian này mà sinh ra, không phải nơi ẩm thấp, thấp sinh, từ nơi ẩm thấp mà sinh ra, như là mòng mũi côn trùng ở trong khắp các gì vũng nước và nơi bẩn thỉu mà sinh ra, mà sinh về Tây Phương Cực Lạc là từ gì? Từ hoa sen mà sinh ra. À, từ hoa sen mà sinh ra, do công đức của người niệm Phật trước khi xả bỏ báo thân, khởi được 10 câu niệm Phật, nhẫn đến nhiều câu niệm Phật, lòng chỉ có phát nguyện vãng sinh, và cảm được cái từ trường quang minh công đức của A Di Đà Phật, cho nên A Di Đà Phật thì hiện ứng hóa thân đến để tiếp rước người đó, phóng đại quang minh tiếp rước thần thức của người đó, và thần thức của người đó theo quang minh và theo gót chân của Phật về Tây Phương Cực Lạc. Và cái thân trung ấm của chúng ta ở thế giới này đó, cái thần thức của chúng ta mình gọi là ở thế gian gọi là linh hồn đó, gá vào hoa sen mà sinh ra. Cho nên đó, sinh ra thì liền thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe pháp âm, sinh tâm hoan hỷ, liền chứng gì quả vị bất thoái chuyển. Trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là chứng quả vị gì? A Bệ Bạt Trí. Có sách phiên âm là gì? A Duy Việt Trí. Dịch là gì? Là bất thoái chuyển. A Duy Việt Trí hay A Bệ Bạt Trí là từ phiên âm từ tiếng Phạm sang tiếng Trung Quốc. Còn dịch ra tiếng Việt Nam của chúng ta là gì? Là bất thoái chuyển. Đó. Tức là đối với đạo Vô Thượng Bồ Đề không bị thoái và không bị chuyển tâm nữa, tức là không bị tụt lùi nữa, cứ thế đi lên cho đến thành Phật thôi. Đó. Cho nên á, thân của Phật á, có cái sự biến hóa linh nghiệm như vậy. Còn chúng ta có thể hóa thân được không? Có. Nếu các quý vị á, vào tu, ngày xưa chúng tôi tu thiền chúng tôi biết rồi. Ngày xưa khi chúng tôi tu thiền, mỗi khi mà ngồi thiền khoảng tiếng, hai tiếng đồng hồ, thì cái tâm mình an tĩnh đến gì? Đến cái chỗ mà nhất định nào đó. Thì tự nhiên là gì? Có thể xuất thần. Xuất thần là sao? Nghĩa là khi chúng tôi ngày xưa, chúng tôi cũng thử mấy lần. Sám hối Phật Tổ là ngày xưa là học là chưa đến nơi đến chốn, rồi cũng thử mấy lần, thử xem như thế nào. Và ngồi thiền ở đây, tôi ví dụ như vậy, ngồi thiền ở đây khi tâm an tĩnh đến một mức độ nhất định, thì liền là gì? Nghĩ ra ở thủ đô Hà Nội, nghĩ ra ở ở giữa Hồ Tây chẳng hạn, đi dạo Hồ Tây, thì tự nhiên là gì? Mình thấy mình lại đang đi dạo ở Hồ Tây, có bao nhiêu người cùng đi bộ với mình, hay bao nhiêu xe cộ vân vân đi như vậy. Thậm chí là gì? Nghĩ về cảnh giới của các quái thần tiên, mình cũng gì? Được sống chung với họ ở trong cõi cảnh giới đó. Thậm chí là gì? Nghĩ về trên cõi trời, như trong kinh Đức Phật nói, mình nghĩ tới đó và mình muốn tới đó, thì tự nhiên thấy mình cũng đang sống chung với chư thiên ở trên cõi trời đó. Và cho rằng á, thấy như thế là mình đắc đạo rồi. Và tôi á, vì vậy mà cho nên ngày đó tí nữa bị đầu hỏa nhập ma. May là cũng nhân duyên tu tập, chắc là cũng có một chút duyên lành, nhiều đời nhiều kiếp niệm Phật rồi, cho nên á, quay trở lại được. Không có thì bây giờ thành gì? Điên điên khùng khùng, chưa chứng cho mình đã chứng, chưa ngộ bảo mình đã ngộ, và nói huyền thuyết diệu lừa gạt chúng sinh mất rồi. Và cái nhân đó thì sẽ đọa trong A Tỳ địa ngục, không có chạy đi đâu được. Đó, cho nên nói rằng á, thế gian chúng ta muốn gì? Dùng cái biến hóa thân, ngồi trong cái thiền định tịch, một cái thiền định ở trong cái trạng thái là trung bình thôi, hơn những cái người phàm phu bình thường khác thôi, là đã có cái năng lực xuất thần rồi. Và bây giờ chúng ta thấy ở thế gian này, ngay tại đất nước Việt Nam này, cũng có rất nhiều những cái trường phái gọi là gì? Gọi là tu luyện khí công, tu tập thiền định, và để gì? Xuất thần chữa bệnh. Thậm chí họ dùng bằng gì? Bằng công lực, họ ngồi ở đây này, nhưng mà gì? Chữa bệnh cho người ngồi bên ngoài bức tường kia, mà người kia vẫn khỏi bệnh. Cho nên chúng ta xem phim Tây Du Ký, thấy cái đoạn phim mà gì? Tôn Ngộ Không bắt mạch cho ai ạ? Bắt mạch cho vợ của vua. Do vì gì? Nam nữ, quan điểm của Trung Quốc là gì? Nam nữ thọ thọ bất thân. Và người, đặc biệt là người tu hành nữa, thì làm sao có được chạm vào thân của người con gái. Cho nên chúng ta thấy Tôn Ngộ Không bắt mạch cho vợ của vua là gì nhỉ? Dùng cái gì? Dùng cái sợi gì? Sợi tơ đúng không? ông ấy biến hóa thành cái thầy tơ và thì ông ấy buộc vào cái tay của vợ của vua và của hoàng hậu đó, và ông gì ạ, ông ở bên ngoài cái màn và ông gì, ông bắt mạch, ông cái tay ông rú như thế này là ông gì nghe cái mạch của gì, nghe mạch của hoàng hậu vợ của vua, và ông biết là bệnh gì để ông chữa, đúng không? Đó, chúng ta thấy cái trường hợp đó. Tác giả Ngô Thừa Ân cũng phản ánh rằng là vừa cái văn hóa của Trung Quốc và văn hóa của Phật giáo Trung Hoa, cũng như là cái thực tế, phản ánh thực tế xã hội bây giờ như thế nào. Đó. Cho nên hiện nay chúng ta thấy là ở Việt Nam chúng ta có một số các trường phái hướng dẫn tu thiền xuất định, hoặc hướng dẫn tu thiền để gì? Để chữa bệnh bằng khí công, bằng ngoại cảm, có không? Có. Nhiều người nói rằng các nhà ngoại cảm ở Việt Nam là giả, không phải thật. Nhưng tôi xin thưa các quý vị, các nhà ngoại cảm Việt Nam, có nhà ngoại cảm là thật, nhưng cũng có nhà ngoại cảm là gì? Là giả. Có nhà ngoại cảm thật, họ có tâm linh thật, có sự cảm nhận thật. Vì sao? Vì sao mà có nhà ngoại cảm thật? Vì trong kinh Đức Phật nói, nếu trong kinh Nhân Quả mà xem ra thì nói rằng gì? Kiếp trước những người đó là người gì? Đã tu hành và mong có thần thông, nhưng mà chưa đắc đạo, cho nên đã kiếp này sinh ra được làm người, và tự nhiên họ có một cái cảm nhận tâm linh đặc biệt như vậy. Cho nên họ muốn biết quái âm, họ chỉ cần nhắm mắt, họ chỉ cần chú tâm, họ chỉ càng nhà ngoại cảm mà càng cao thì các vị phải biết là gì? Không cần nhắm mắt, không cần chú tâm, chỉ cần gọi điện riêng riêng, alo. Mà thậm chí ở tận trong miền Nam, ở ngoài Hà Nội này, họ alo qua điện thoại, và họ cũng gì? Họ cũng biết là gia đình chúng ta đang cần cái gì, đang tìm cái gì, tìm mồ, tìm mả, đất cát, nhà cửa như thế nào, họ biết được. Biết nói rất rõ. Đấy. Cái bác phó giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì năm ngoái kể tôi một câu chuyện. Cách đây 2 năm, có một cái trường hợp ở trên tỉnh Hòa Bình, ở Kỳ Sơn Hòa Bình, đi xuống mấy trường hợp, 4-5 người đi xuống tự nhiên là chở gạch chở ấy đến và định xây một cái mộ ở trên cái cốt 600 của Vườn Quốc gia Ba Vì. Các bác ấy đến hỏi ra thì gia đình họ bảo rằng gia đình chúng tôi mấy ngày, mấy tháng nay đều mơ thấy là ông bác, tức là anh của bố của chúng tôi, ngày xưa đi bộ đội chống Pháp và chết ở cái trận chiến Ca Sĩ Săng. Chết được trận kiến sai xăng ở trên gì? Trên cốt 600 của phía dãy núi phía sườn phía tây của núi Ba Vì á. Cho nên là cụ về cụ báo mộng là cụ ở đấy, đi đến đó để thăm, đến đó thì cụ đưa đến đúng nơi đó. Đến cái nơi đó thì có một cái cây nó nằm ra như một cái võng, và ở trên nó có một cái cây, cái tán lá tròn như là một cái ô, thì nơi đó chính là nơi mà cụ ra đi. Và cái gò đất cao cao đó chính là mộ của cụ. Ngày xưa đồng đội chôn vội vàng chôn ở đó. Cho nên bảo con cháu đến đó xây cho cụ. Mà nằm mơ thấy nhiều lần như thế. Xong mà khi mà quả thật, khi mà con cháu được các cụ báo mộng cho đi, đi về tới đó thì đến, quả thật có một cây nó gì? Nó đang mọc mà nó nằm trườn ra, nó xuống như một cái võng. Và ở trên nó có một cái cây bách, cái bách tuế, cái thiên tuế đó. Cây thiên tuế thì nó giống như cây vạn tuế, nhưng mà nó to, cho nên lá nó gì? Lá nó ra cũng đúng như một cái ô thật. Và gia đình đó lại nhìn thấy một cái đống đất ở bên cạnh nó nổi lên như cái đống mối, và cho rằng đó là gì? Là mộ của cụ nhà mình. Và gia đình á, tự ý đem gạch lên đó để xin xây lại. Mấy bác kiểm lâm á, phát hiện ra và đến đó để ngăn lại. Ngăn lại thì gia đình họ, họ cứ xin, họ xin là xây. Thì cái trường hợp này nó rất khó. Nếu mà cho xây á, thì phải, nếu mà thực tế là mộ liệt sĩ thì xây á, thì phải được gì ạ? Được các cấp chính quyền, các cấp có thẩm quyền xác nhận vào đấy thì mới được. Thế tự nhiên bây giờ cho gia đình lên xây một cái mà không có một cái bằng chứng, chỉ nghe gia đình nói là ngủ chiêm bao mà các cụ về báo mộng, mà báo mộng mấy tháng, báo mộng cho nhiều người chứ không phải báo mộng cho một người. Cho nên nay mà cho xây thì về pháp luật nhà nước là không đúng, mà không cho xây thì cũng rất áy náy, vì đây là chuyện tâm linh. Nhất là nói về cụ thì là người có công trong cách mạng chống Pháp nữa. Và cụ trong cái trận cái xăng đó, cụ đã hy sinh thân mạng của mình ở tại chiến trường, và đồng đội chôn cụ ở tại đó. Nhưng mà các bác bảo rằng thôi, quyết định bảo gia đình, thương thuyết với gia đình bây giờ thôi dừng lại. Dừng lại khoảng độ vài hôm sau gia đình về gì? Lo thủ tục giấy tờ, lấy cái giấy xác nhận của xã và cụ huyện đó, là nhà mình có bác tên là như thế, đi nhập ngũ năm ngày tháng năm như thế, và mất ngày tháng năm như thế, ở tại địa điểm như thế, và hiện nay chưa tìm được mộ. Thì đi xuống thì vườn sẽ tạo điều kiện cho gì? Cho xây. Và mấy tuần sau thì gia đình về cũng làm được cái điều đó, đem xuống yêu cầu vườn cho xây. Khi nhà vườn bắt đầu chuẩn bị xây, thì lúc đó bác giám đốc vườn, bác giao cho bác phó giám đốc vườn phụ trách cái mảng du lịch của vườn quốc gia Ba Vì đi xuống đó để làm việc. Và xuống đó thì vị này thấy là cũng có một cái gì đó nó khác khác, vì bác ấy trông ở trên đỉnh núi Bắc Hồ á, trông ở trên đền thượng á, cái tháp báo thiên về chỗ đền bác ở trên cái đỉnh vua á, là cũng hơn chục năm rồi, bác có cái kinh nghiệm tâm linh và cũng có cái năng lượng về tâm linh, bác cũng có cảm nhận hình như có một cái gì đó không đúng thì phải. Cho nên là bác nói chuyện với gia đình, vậy để tôi gọi điện cho nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Và bác ấy lôi điện thoại ra, bác gọi cho cô Phan Thị Bích Hằng, gọi hỏi một cái á, bác Hằng lúc đó, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng á, đang ở dưới Hà Nội. Nhưng nhà ngoại cảm nói với bác phó giám đốc vườn quốc gia Ba Vì lúc đó là này, anh ơi, đấy á, không phải là vong của liệt sĩ đâu, đấy là vong của gì? Đấy là một vị gì? Một vị thần núi đấy. Nó giả vờ như thế để nó gì? Nó kiếm ăn đấy. Và cô ấy ở dưới Hà Nội, cô chưa lên đấy bao giờ. Và cô nói với bác phó giám đốc vườn, có phải ở cái chỗ đấy có một cái cây nó nằm là và nó võng xuống như một cái võng không? Và ở trên cái cây đó có một cái cây nó gì? Nó có một cái tán lá xòe như cái ô đúng không? Và dưới cái gốc cây đó có một cái đống đất như cái đống mối nhỏ nhỏ hay không? Bảo đúng rồi chị ạ. Bác phó giám đốc vườn nói với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng là đúng rồi chị ạ. Chúng ta thấy qua điện thoại, họ ở dưới Hà Nội, qua điện thoại thôi mà họ biết là gì? Có một cái cây nằm là như một cái võng, và có một cái cây che như một cái ô, và dưới gốc cây có một cái đống đất. Và người nhà thì cứ nghĩ rằng đấy là gì? Mộ của các cụ, và muốn xây cụ anh hùng, cụ liệt sĩ, cho nên muốn xây. Nhưng nhà ngoại cảm bảo, nhìn thấy rõ và bảo rằng đấy không phải là người nhà của đâu, đấy là một vị thần này không phải là một vị bình thường, vị thần này chính là gì? Đệ tử đi theo Đức Thánh Tản. Thế mới đau chứ lại. Theo Đức Thánh Tản mà rất thân cận với Đức Thánh Tản. Đấy là tôi kể lại nguyên văn lời của bác phó giám đốc vườn mà bác ngoại cảm, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng nói như vậy. Cái trường hợp này là gì? Theo Đức Thánh Tản viên bao nhiêu năm rồi, nhưng vị này gì? Là khởi một cái niệm là tâm gọi là, như mình gọi là gì? Ở thế gian mình gọi là gì ạ? Tham ô. Lừa dối cấp trên là gọi là gì? Tham ô. Đúng không? Ví dụ tôi nói với các quý vị nhé. Ông chủ tịch tỉnh nhé, thì rất quang minh chính đại. Nhưng mà cái đội thư ký, cái đội làm văn phòng của ông ấy, nhất là ông thư ký chẳng hạn, ông ấy có một cái tâm là không sáng. Các doanh nghiệp hay là những cái gì, các cấp dưới của ông chủ tịch tỉnh đi đến gặp thì thường là phải gặp thư ký mới sắp xếp lịch cho để làm việc. Nhưng mà cái người mà có tâm sáng á, thì ai đến vì công việc thì liền đăng ký và xếp lịch gặp chủ tịch để làm việc ngay. Nhưng mà người mà tâm mà tối á, thì ông là gì? Ôi hôm nay chủ tịch bận rồi. Thậm chí chủ tịch vẫn ở trong phòng nhưng nói là gì? Chủ tịch bận rồi, không tiếp được đâu. Và doanh nghiệp bảo là thôi, đi rút ra mời anh ra ngoài này, em nhờ tí. Đi ra nhờ bắt đầu là gì? Rút trong phong cái túi ra cái phong bì vào, thôi có gì chăm sự nhờ anh giúp em. Em thì dạo này công việc gấp lắm rồi. vân vân. Và cái ông thư ký đó nếu mà tâm không sáng thì liền là thì thôi được rồi, lần này thôi nhá, nói chống ngượng lần này thôi nhá, cái lần sau như thế không được, chủ tịch bận lắm, nhưng mà thôi tôi vào nói với chủ tịch tí xem. Xong nó giả vờ vào một tí thì nó quay ra nó bảo được rồi đi vào đi, chủ tịch đồng ý tiếp anh rồi. Lần sau lại như thế. Đó gọi là gì? Người giúp việc nhưng mà tâm không gì, không sáng. Và cái trường hợp cái vị thần núi đó, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng nói rằng trường hợp đó tương tự như thế, theo Đức Thánh Tản bao nhiêu năm rồi, nhưng mà vị này có tâm không sáng, đang định gì? Kiếm trác thêm, định xây một cái gì? Định cho người dân họ xây một cái mộ, một cái miếu nhỏ nhỏ như vậy, để cho người đến thì cầu cúng ông ấy, để ông ấy gì? Có chỗ gì? Tiếp nhận, tiếp nhận riêng. Tiếp nhận riêng, giống như gì? Tôi nói giống như ví dụ như là ông thư ký của ông chủ tịch tỉnh chẳng hạn, người giúp việc chủ tịch tỉnh thành lập một cái công ty gì, công ty nhỏ đằng sau gọi là công ty gì nhỉ? Gọi là sân sau của ông ấy, và ông ấy cứ gì có cái gì béo bổ thì ông ấy lợi dụng là nương vào cái quyền uy của ông chủ tịch là ông cứ đưa về cho công ty con của ông thôi. Đó, kiểu như thế. Và thì bây giờ nghe nói như vậy, bác phó giám đốc vườn ấy, nói với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đấy, bây giờ phải làm thế nào chị? Vì hai vị ấy thân nhau cho nên hỏi bây giờ phải làm thế nào chị? Bảo rằng bà Hằng ở dưới Hà Nội, bà bảo rằng bây giờ không xây nữa, không được xây nữa. Và cái lễ đó cúng rồi á thì cũng hóa đi ở tại đấy, đừng có mang cái gì về nhà, mang về nó lại theo. Và thì gia đình thì nghe nói như vậy thì sợ quá. Nghe nhà ngoại cảm nói như vậy và nói rất rõ, nói rất đúng rồi. Thì cho nên sợ quá bây giờ là quyết định không xây nữa. Nhưng mà gia đình sợ là gì? Cái vị sơn thần đó trả thù. Thì gia đình đó lại trực tiếp gọi điện cho nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng hỏi rằng bây giờ, thưa nhà ngoại cảm, bây giờ gia đình phải làm như thế nào? Không có sợ là trả thù chết. Và nhà ngoại cảm bảo rằng á, bây giờ xong một cái đó liền là hóa mã hóa các thứ xong đây luôn, và ngay lập tức cả gia đình đi lên trên đền thượng, tức là lên trên cái đền thượng thờ Đức Thánh Tản đó mà khấn với Đức Thánh Tản. Cái câu chuyện như thế, như thế, nói chung là nói tóm vắn tắt lại câu chuyện như thế, như thế, và khấn với Đức Thánh Tản bảo là gì, ngài có một người đệ tử như vậy đấy, rồi bây giờ ngài phải gì gia trì bảo hộ cho chúng con, không có là sợ gì cái vị thần đó trả thù. Nhưng các vị biết không, đi cả gia đình đi lên, đi lên được leo qua cái cổng vào đền thượng, qua cái cốt 1000 đó, qua cốt 1000 đó, cốt đó cốt 1000, qua cốt 1000 đó, thì cái nơi đó ở cái bến đỗ xe ở trên cao nhất đó. Đến đó một cái thì tự nhiên là người nhà, tự nhiên là hai ba người đi thì tự nhiên là trắng mặt và nhức đầu, không đi được nữa, không đi được, không thể đi được. Đến đó một cái là hai ba người nhà, người nào cũng đau đầu trắng mặt và không đi được. Nhưng có một người, có một người là quyết định, nói là gì? Có chết cũng phải đi. Vì nhà ngoại cảm bảo phải đi lên bằng được thì gì? Và tấu ở trên đền thượng, nói với Đức Thánh Tản cái sự việc đó, thì để Đức Thánh Tản đứng ra để chủ trì cái lẽ phải cho gia đình, thì khi đó mới sợ không, mới không bị trả thù. Cho nên á, vì vị này nghe nhà ngoại cảm nói như vậy, quyết định bằng mọi giá phải đi lên bằng được đền thượng, cho dù ấy, chết giữa đường cũng đi. Cho nên vị đấy gì, cố để đi, lao đi, cứ sùng sục lao đi. Mà lao đi mà vị này, bác phó đốc vườn nói vị thấy như vậy thì cũng đi theo họ, vì biết cái chuyện đó cũng muốn theo để giúp họ, nhưng không giúp được cái gì ngoài là đi theo họ. Nếu thấy họ làm sao đó thì gì? Thì kêu anh em kiểm lâm là khiêng xuống để cấp cứu thôi. Cho nên đó, đi lên, lên được nửa quãng đường rồi mà cái thì tự nhiên là trời ầm ầm đổ mưa, mưa rất to. Nó mưa cho mưa như chút nước mà sét đánh ầm ầm, cây đổ các thứ nữa. Nó kiểu làm cho cản đường để cho vị này thấy thì không thể dám đi nữa. Nhưng mà vị này bảo nhất chết cũng đi. Cho nên cứ thế là lao. Thậm chí có những lúc mà bác phó đốc vườn bảo là người ta mệt quá mà người ta phải gì, phải bò. Mệt có phải bò. Nhưng mà cuối cùng thì cũng lên được tới tới đền thượng, và người ta quỳ, người ta thắp hương, người ta lễ. Lễ xong một cái thì trời quang mây tạnh, không mưa nữa, và người ta đi khỏe mạnh trở lại bình thường. Đi xuống thì mấy đứa em ở dưới cái cốt 100 mà đang cấp cứu dưới kia cũng khỏe mạnh trở lại bình thường, và cả nhà cùng đi về. Chúng ta thấy không, Đây là câu chuyện tâm linh mà đích thân bác phó giám đốc vườn quốc gia Ba Vì kể tôi năm ngoái, về cái chuyện tâm linh xảy ra ở trong thế gian này mà chúng ta thấy tưởng như là không có, nhưng mà nó vẫn hiện hữu ở thế gian. Chúng ta bảo là không có thì cái gì kia, mà bảo là có thì dùng khoa học biện chứng để chứng minh thế nào là sự thật, thế nào là sự thật. Không thể chứng minh bằng khoa học biện chứng được. Việc tâm linh không thể chứng minh bằng khoa học biện chứng được các quý vị. Đó, cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị rằng á, cái việc thần giao cách cảm, xuất thần chữa bệnh, các vị pháp sư, các vị tu sĩ ở thế gian chúng ta có thể làm được cái việc đó. Những nhà ngoại cảm có thể biết được chuyện quá khứ, một vài đời, thậm chí hàng một vài năm, thậm chí một vài ngàn năm, nhưng nhiều hơn thì không biết. Hòa thượng Tịnh Không nói rằng á, các nhà ngoại cảm có thể biết được gì 5 năm, 10 năm, 100 năm, 1.000 năm và 10.000 năm về trước. Nhưng 10.000 năm về trước các nhà ngoại cảm ở thế gian này chưa ai biết được. Vì gì? Vì cái thần lực của họ, công đức của họ, thần lực của họ và gì? Và tuệ nhãn của họ chưa nhìn vượt qua được 10.000 năm. Còn chư thiên, trong kinh Đức Phật nói chư thiên có thể biết trước là gì? Hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn kiếp trước của mình và hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn kiếp sau của mình. Đó. Và chư thiên ở quái dục nhìn thấy gì? Thấy khắp tất cả 33 tầng trời ở trong quái dục. Của quái trời thứ hai là quái trời đau lợi, nhấn đến là gì? Sáu quái trời, từ quái trời dục giới thứ nhất là tứ thiên vương, thứ hai là gì? Đao lợi thiên, thứ ba là gì? Dạ ma thiên, thứ tư là đâu xuất thiên, thứ năm là hóa lạc thiên và thứ sáu là tha hóa tự tại thiên. Sáu quái trời của dục giới này, chư thiên đều dùng mắt mình nhìn thấy rõ hết chúng sinh ở trong cõi đó. Họ nhìn thấy cõi người chúng ta làm gì vân vân. Giống như người có con mắt sáng thì nhìn thấy trên hội trường này ai làm gì, ai cầm quạt, ai phe phẩy, ai đang dùng tay để gãi đầu, ai đang dùng tay để chắp tay, ai đang khoanh tay trước ngực vân vân đều thấy hết. Tôi chứng trên cao như thế. Nhưng mà người không có con mắt sáng, tức là bị mù mắt đó, thì không nhìn thấy gì cả. Tương tự như vậy, người có con mắt sáng giống như con mắt của chư thiên, người bị mù mắt giống như gì? Chúng ta vậy, chỉ nhìn thấy chung quanh gần gần đây vậy, ngoài ra cách bức tường không nhìn thấy gì. Nhưng người có tuệ nhãn, có thiên nhãn, họ nhìn thấy cái điều đó. Đó cho nên nhà ngoại cảm họ nhìn bằng gì? Họ nhìn bằng cái tuệ nhãn, bằng cái tuệ nhãn, bằng cái thần giao cách cảm của họ. Cho nên ở dưới Hà Nội gọi điện lên trên núi Ba Vì, trên núi Ba Vì gọi điện xuống, thì ở dưới Hà Nội họ, nhà ngoại cảm họ biết được rằng ở trên đấy như thế nào. Muốn xây cái mộ đó không phải là mộ của anh hùng liệt sĩ, mà mộ đó chính là của một vị thần, thần núi. Đấy, là đệ tử của Đức Tản Viên Sơn Thánh mà còn đi làm những việc như thế đấy các quý vị. Đó. Chúng ta thấy đơn giản, cái chuyện đó là chuyện đơn giản là bình thường. Chúng ta thấy bây giờ có những người thậm chí là gì, đệ tử giúp việc cho gì, cho thủ tướng hay là cho chủ tịch nước, vẫn có những người đệ tử gì làm sai, cố ý làm sai để tư túi mà. Đó. Những người khởi lòng tham, tâm không sáng thì vẫn như vậy. Hay là những người xuất gia chúng ta cũng vậy thôi, đệ tử của Đức Phật hay Phật tử tại gia chúng ta cũng thôi, đệ tử tại gia của Phật đấy, nhưng mà chúng ta đã gì, đã xả bỏ hết tham sân si chưa? Là người xuất gia, là người đệ tử tại gia, Đức Phật bảo phải xả bỏ tham sân si, nhưng hết chưa? Đã hết đâu, có người càng tham nữa. Xuất gia thì cũng gì, có những vị sư chúng ta thấy gì, càng xuất gia càng tham, càng sân và càng gì, càng si. Mới qua tôi đọc báo thấy là gì, ở Trung Quốc có một vị thượng tọa, ngày xưa thì ông là một băng nhóm giết chết 4 người, giết chết 4 người xong bắt đầu ông trốn, ông gì, ông đi tu, ông trốn thì ông trốn pháp luật, bị lệnh truy nã cả nước, và ông trốn vào chuồng đi tu, ông cải đổi thay tên đổi họ, ông đi tu, tu mà đến nỗi thì tu xong tu xong mười mấy năm sau, ông ấy gì, ông ấy leo lên tận cái chức là mình gọi là bây giờ gọi là trưởng ban trị sự Phật giáo huyện đó, ở Việt Nam của chúng ta gọi là trưởng ban trị sự Phật giáo huyện, trưởng ban trị sự Phật giáo một huyện ở bên Trung Quốc. Và ông còn là gì, ông là còn ủy viên hội chính hiệp của Trung Quốc đó, ở Việt Nam chúng ta gọi là ủy ban mặt trận tổ quốc đó. Ông còn là ủy viên cao cấp của hội chính hiệp của một cái tỉnh của Trung Quốc. Mà đến khi á, ông ấy bị phát hiện ra, mọi người đến bắt á, ông ấy làm chủ trì cái ngôi chùa đó rất nổi tiếng rồi. Cái ngôi chùa đó ngày xưa là được vua Minh Thái Tổ á, là xây dựng lên cái ngôi chùa đó. Triều đại nhà Minh, vua Minh Thái Tổ xây dựng cái chùa đó, cho nên cái ngôi chùa đó rất nổi tiếng. Ông ấy chủ trì một ngôi chùa nổi tiếng như vậy mà hơn chục năm trời mới phát hiện ra. Chúng ta thấy đối với người trong đạo, chúng ta thấy cũng có gì, ông là đệ tử Phật rồi đấy, trên hình tướng là đệ tử của Phật. Tôi không biết là tâm ông thực sự đệ tử Phật chưa, như hình tướng đương nhiên ông cạo tóc xuất gia, mặc cả sa, có phẩm vị ở trong giáo hội, đương nhiên là đệ tử xuất gia của Phật rồi. Nhưng mà chúng ta thấy tham sân si đã bỏ được chưa? Chưa bỏ được. Rồi chúng ta thấy rất nhiều những câu chuyện đình đám. Ví dụ như Việt Nam chúng ta mấy hơn năm trước, năm 2015 đúng không? Chúng ta thấy báo chí ầm ĩ lên cái vụ mà một vị sư ở tỉnh Hải Dương đi buôn thuốc phiện và bị vỡ nợ, rồi cuối cùng nợ nần nhiều quá, rồi cuối cùng thì ông tự tử ở trong chùa, đúng không? Ông uống thuốc, ông treo cổ tự tử ở trong chùa, phát hiện ra thì mới biết là gì, ông này là nghiện ngập. Cho nên xuất gia rồi đâu có phải đã bỏ được tham sân si đâu. Vì vậy mà chúng ta thấy là đệ tử của Tản Viên Sơn Thánh có một cái vị thần núi mà lén đi làm những cái việc đó để báo mộng cho giả, báo mộng cho người nhà của liệt sĩ, nói rằng ta chính là liệt sĩ của các con, và là ông của, là bác của các con, nên đến đây xây mộ cho ta. Đó. Chúng ta thấy trong thế giới tâm linh nó cũng khác gì cái thế giới dương trần của chúng ta đâu. Dương trần chúng ta cũng có kẻ tham sân si, thì thế giới tâm linh cũng có những kẻ tham sân si như thế đấy. Thế giới dương trần chúng ta cũng có những vị quan thanh liêm chính trực, thì ở quái âm cũng có những vị thần thanh liêm chính trực bảo hộ dân lành, như trong kinh Địa Tạng nói đó là các vị thần gì, các vị thần như là gì, chủ mệnh thế gian đấy, các vị thần chăm coi về gì, về cây cối khoáng sản vân vân, vật thực cho thế gian này. Rồi các chủ mệnh như là gì, làm chủ về mệnh gì, sinh tử này vân vân. Có rất nhiều các vị thần ở trong này, bao giờ học đến, học rồi nhưng bây giờ học lại, bao giờ đến đó chúng tôi sẽ nói sâu hơn. Cho nên đấy thì chúng ta thấy với ở thế gian chúng ta còn làm được như vậy. Cho nên ở đây mới nói là cái trí tuệ và công đức của Phật á, là rộng lớn, vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận. Vì vậy mà bảo là người niệm Phật khắp trong mười phương thế giới đồng chết trong một giây phút, một phút, một giây đó, một tích tắc đó, một sát na đó, thì A Di Đà Phật vẫn có thể dùng thần lực của mình để đến để tiếp rước tất cả những người đó về thế giới của Ngài. Thế giới của chúng ta này á, thì con người càng sinh ra thì gọi là đất chật, người gì, người đông. Nhưng Tây Phương Cực Lạc thế giới thì bằng thần lực của Phật và công đức của những người được vãng sinh về đó, sau khi mà hoa nở thì liền trở thành bậc gì, thượng thiện nhân, lên ngôi thất địa Bồ Tát là ít, tức là nhỏ nhất cũng lên hàng thất địa Bồ Tát, tức là chứng được quả vị bất thoái chuyển, trong kinh gọi là lên hàng thất địa Bồ Tát. Trong hàng thập địa chúng ta thấy Bồ Tát có 52 địa vị, đó là gì, là thập tín này, thập trụ này, thập hạnh này, thập hồi hướng này, mà thập địa, thập tín tức là 10 ngôi vị sơ địa của Bồ Tát, thập trụ tức là 10 ngôi vị tiếp theo của sơ địa, đó là thập trụ, thập hạnh tức là 10 ngôi địa tiếp theo của thập trụ, tức là ngôi thứ 30, từ 20 đến 30, thập hạnh tức là từ 31 cho đến 40, và thập địa tức là từ 41 cho đến 50. thì chúng ta đã ở được cái ngôi vị gì? Hoan ở, thấy Phật, chứng quả vô sinh, liền ở đến ngôi thứ 47 rồi, trong 52 địa. Trong 52 cảnh giới của Bồ Tát, đó là thập tín, thập trụ, thập hành, thập địa và đẳng giác, diệu giác. Đẳng giác và diệu giác là 52. Thì chúng ta ở đến ngôi vị thứ 47 rồi. Cho nên á, thần lực, công đức và thần lực của các vị thường thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc như thế, vì vậy có hằng hà sa số chúng sinh ở khắp trong 10 phương thế giới cầu nguyện vãng sinh và đều được vãng sinh về đó. Thế giới đó cũng không bị gì, cũng không thể gọi là như thế giới chúng ta gọi là đất chật người đông. Vì thế giới đó không có thân hình như là gì, như chúng ta này. Không có lầu các điện đài bằng gì, bằng xây, bằng gạch, bằng vôi, bằng vữa như chúng ta này, mà đều do công đức tạo thành trang nghiêm như thế. Cho nên trong Kinh A Di Đà, Đức Phật nói là gì? Này Xá Lợi Phất, vì sao thế giới đó gọi là Cực Lạc? Và Đức Phật cũng trả lời này, này Xá Lợi Phất ơi, vì thế giới đó không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên gọi là Cực Lạc. Lại nữa Xá Lợi Phất, thế giới đó lầu các ao báu điện đài vân vân đó đều được gì? Đều được tạo bằng bảy báu như vàng, bạc, lưu ly, san hô, xà cừ, hổ phách, chân châu, ma não vân vân, và đều do gì? Công đức tạo thành trang nghiêm à, chứ không phải là do gì? Do sức lực xây lên mà thành, mà do gì? Công đức tạo thành trang nghiêm. Ví dụ như trong giấc mơ, tôi lấy một cái ví dụ các quý vị nói á, cái tính của tôi nói là phải muốn nói cho các vị tận chân tơ cái tóc để hiểu được mới thôi. Không có các vị nghi ngờ về các vị bán pháp thì chết, các vị lại tạo tội địa ngục. Đến hội trường này mà tạo tội địa ngục là gì? Cái tội đó một phần là cũng do tôi, nói không rõ cho các quý vị. Cho nên tôi lấy một cái ví dụ ở trong mơ. Ở đây chúng ta đã từng ai ngủ mơ chưa? Có ai chúng ta đã từng ngủ mơ chưa? Có ai chưa từng ngủ mơ giơ tay xem nào. Có ai chưa từng ngủ mơ giơ tay xem nào. À, không thấy ai giơ tay có nghĩa là chúng ta đã từng ngủ mơ rồi đúng không? Ai cũng đã từng ngủ mơ, nhưng có người mơ nhiều, người mơ ít. Nhưng trong giấc mơ, có những giấc mơ gì? Mơ rất gì? Rất xấu, rất đáng sợ. Nhưng có những giấc mơ gì? Rất gì? Rất vui, rất thích. Thì trong cái giấc mơ đó, chúng ta thấy là gì? Nó có thật có không? Có thật có không các quý vị? Nói là thật có thì tại sao không nắm được? Nhưng nói không thật có, tại sao hôm sau chúng ta vẫn gì? Vẫn vui khi mơ thấy những gì? Những giấc mơ đẹp. Ví dụ, nhà mà có đứa con gái 30 tuổi rồi, bao nhiêu anh đến mà gì? Nó vẫn cứ lắc đầu. À đúng không? Tôi lấy một cái ví dụ như thế. Và bà mẹ thì gì? Mong cho, và ông bố bà mẹ thì mong cho con gái nhà mình sớm có một chàng quý tử đến để rước cô công chúa nhà mình đi. Nhưng mà gì? Mãi vẫn chưa thấy. Mình đến chùa lễ Phật hoặc vân vân, hoặc mình ban ngày mình cầu nguyện thần linh thổ địa gia thiên nhà mình á, cho con gái là gì? Sớm có một anh hoàng tử đến để rước cô công chúa nhà mình đi. Mong nhiều như vậy, khấn nguyện nhiều như vậy, làm việc thiện gì mình cũng hồi hướng cho việc đó. Và đến tối lại mình ngủ mơ thấy một anh chàng khôi ngô tuấn tú ở cùng xã hoặc cùng gì, cùng khu phố, đi đến nhà mình, thăm nhà mình. Và một cái nhân duyên nào đó mình thấy thì cả một cái quãng thời gian, chỉ là một giấc mơ thôi, cả một quãng thời gian cái anh chàng đó đến nhà mình, gặp con gái nhà mình và nói chuyện với con gái nhà mình, tìm hiểu nhau. Và hai đứa nói gì? Lễ phép nó đến, nó xin với ông bà bố mẹ là gì? Cho con được tìm hiểu em nó. Rồi tìm hiểu xong một thời gian sau nó bảo gì? Cho con xin được gì? Được đón em nó về làm vợ. Mừng quá. Và nghe đến đó thôi, bắt đầu là tỉnh giấc gì? Tỉnh giấc mơ. Và tỉnh giấc mơ rồi đến hôm sau mình vẫn còn gì? Niềm vui vẫn còn gì? Cứ tưng tưng lên. Niềm vui, vui tưng tưng. Vì gì? Vì mình mơ trúng cái điều mà mình mong ước bấy lâu, cho nên vui lắm. Không thực có. Và đến hôm sau khi tỉnh dậy mà biết, ồ đấy là giấc mơ. Đấy là giấc mơ. Biết là giấc mơ rồi, không thật rồi, nhưng tại sao chúng ta vẫn vui? các quý vị. Vì cái giấc mơ gì nó hợp với cái tâm nguyện của chúng ta, cái ý muốn của chúng ta, cho nên gì chúng ta gì? Chúng ta vui. Và nếu mà có phước á, thì quả thật một thời gian sau, quả thật một thời gian sau thì có anh chàng nó tương tự như thế, nó đến và nó tìm hiểu và nó gì, nó rước con gái công chúa nhà mình đi, và quả thật là vui thật. Đấy là nói về mơ không thật. Nói không thật á, thì tại sao mà lại một thời gian sau có anh chàng đấy nó rước y như thế, giống như thế thật? Nếu nói là thật á, thì tình giấc mơ tại sao không thấy đâu mà phải một thời gian sau mới có? Đấy là nói giấc mơ đẹp thì chúng ta thì thường là thấy gì, vui hoan hỉ. Còn ngược lại với giấc mơ đẹp là giấc mơ gì, xấu ác. Tự nhiên nằm mơ thấy là nhà mình là gì, chồng của mình hoặc vợ của mình hoặc con của mình hoặc bố mẹ của mình đang sống khỏe mạnh như vậy, tự nhiên lăn đùng ra ngã bệnh và gì, chết. Tỉnh dậy toát mồ hôi hột, thậm chí ngủ trong chiêm bao chúng ta khóc rưng rức, khóc gì, người thân của chúng ta chết. Có không các quý vị? Có. Chúng tôi ở chùa thì đúng là thầy chùa bùa làng, các vị biết không? Tôi thì chưa giống Đức Pháp Chủ. Đức Pháp Chủ thì con lợn nó không ăn á, con lợn nó đẻ con mà nó không ăn á, nó cũng ra nó cầu hòa thượng là xin hòa thượng lễ cho gì cái đàn lợn nhà con gì, cho con lợn cái nó ăn gì, nó ăn để cho nó nuôi con, những đàn con của nó cái, hòa thượng cũng phải gì làm lễ cho nó. Làm lễ không, nó bảo chỉ có lễ không thôi à, thì hòa thượng bảo vậy thì hòa thượng viết ba cái chữ nho là chư lực sĩ vào cái giấy, cái giấy đỏ, vậy nó bảo để lên trên nóc nhà con lợn ấy. Thế là may mắn thay, làm cái điều đó xong về đến chiều lại con lợn nó ăn, và rồi đến sáng hôm sau nó xách cái cân cam nó lễ hòa thượng. Phật pháp nhiệm màu quá, cái bùa của hòa thượng linh thế à, con lợn mẹ con mang cái bùa đó treo lên một cái là nó ăn xong một cái, đến sáng hôm sau nó cho con nó bú, mẩy quá hòa thượng, đúng là Phật pháp nhiệm màu. Hòa thượng Đức Pháp Chủ bây giờ đó, ngày xưa ngày dạy chúng tôi, ngày kể cái câu chuyện đó. Đó chúng ta thấy cái chữ chư lực sĩ có phải là gì, là bùa đâu. Chữ chư có nghĩa là con lợn, chữ lực là sức, chữ sĩ là gì, là khỏe. Chư lực sĩ có nghĩa là đại ý của tiếng Hán gì cho tiếng Việt, cho là nói là con lợn gì, con lợn hãy khỏe lên, hãy khỏe nhanh lên à, con lợn hãy khỏe lại đi, vân vân, thế thôi. Vậy mà bằng cái năng lượng của gì, của hòa thượng, bằng cái công đức của hòa thượng, có ba chữ đấy mà con lợn nó khỏe. Còn tôi ngày xưa năm 2008 mới lên nhận chùa giảng viên, có người đến, tôi thì họ chưa cầu cái đó, nhưng họ cầu đến nói gì, đến là yêu cầu nhà chùa, không phải là nói là sư đâu, anh ơi, anh viết cho em một lá sớ với. À, cô ấy năm đó thì cô ấy khoảng độ tầm trên dưới 40 tuổi, thì năm đó tôi mới có hơn 30 tí thôi, trẻ hơn. Cho nên cô ấy thấy nể mình quá, cô ấy gọi là gì, anh ơi, anh viết cho em một lá sớ với. Thế tôi ngày đó thì tôi cũng tếu táo, tôi bảo vậy á, thế em muốn viết lá sớ cầu cái gì? Thế nó bảo không, em không cầu cho em đâu, em cầu cho con bò nhà em. Thế hỏi cầu thế nào? Nó bảo anh cứ viết cho em là gì, con bò nhà em nó đang mang thai, anh viết cho em con bò nhà em nó sinh được gì, được con bê cái. Thế tôi mới trêu, nó bảo rằng thế tại sao không viết là sinh con bê được mà phải là sinh con bê cái? Không anh ạ, con bê cái lớn lên nó bán được nhiều tiền hơn, được gấp đôi. Con bê được chỉ gì, nuôi mấy tháng nó bán chỉ được có 4 triệu, nhưng con bê cái có thể bán được 8 triệu và 10 triệu. Cho nên anh cứ viết cho em là sinh để con bê cái. Đấy. Không biết cái vụ đấy thế nào. Và các vị biết rằng tôi cũng bắt buộc phải viết vào cái lá sớ là gì, tín chủ tên là như thế này, ở thôn Canh Kina. Đấy, xã đấy là xã Khánh Thượng, ở thôn Canh Kina, xã Khánh Thượng, cầu cho con bò cái đẻ ra con bê gì, bê cái. Đấy, phải viết rõ như thế cô ấy mới chấp nhận. Đấy, nó khổ thế. Đó. Tôi thì gặp vào cái trường hợp đó năm 2008, chuyện thật như bịa các quý vị, mà là chuyện thật ở xã hội thế đấy. Cho nên á, các cụ ngày xưa nói là thầy chùa là bùa làng, cái gì mà không nên không phải đều đến chùa hết. Và dạo này, nhất là dạo này, một năm nay tụng kinh Địa Tạng, các quý vị do gì, do nhất tâm tụng kinh niệm Phật, được Phật và Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm, rồi các chư Thiên Long Bát Bộ gia trì. Một số các Phật tử cầu nguyện điều gì á thì cũng được như ý. Con trai cầu lấy vợ nó lấy được vợ, con gái cầu lấy chồng nó lấy được chồng. Thậm chí đất cát nhà cửa không yên thì cầu được yên. Thậm chí bệnh tật á, lâu ngày không khỏi cầu được khỏi. Thậm chí nằm ốm liệt giường liệt chiếu cầu chết, cầu bệnh mà không khỏi á, mệnh hết thì chết đi, cho nó nhẹ nhàng thì cũng ra đi nhẹ nhàng. Có một số người cầu được như thế. Cho nên dạo này á, chúng tôi tiếp mà tôi ngán Phật tử dạo này. 10 Phật tử đến không phải là hỏi đạo, thì có đến 8-9 Phật tử là hỏi thầy ơi, thầy trả lời thắc mắc của con với. Và hỏi thắc mắc cái gì thì cứ bảo là con á, chồng của con á, nó uống rượu, nó đi với gái. Bây giờ thầy có cái bùa gì không, có phép gì không làm cho thầy con, làm cho chồng của con không đi với gái nữa. Thì tôi bảo tôi bó tay thôi. Cái này thì Thích Ca Mâu Ni Phật á, có hiện thân ra thì cũng chẳng làm được cái chuyện đó. Thì huống chi là tôi. Thì có đứa, có người thì bảo thầy ấy, thầy cứu con nhà con với, có một thằng con trai. Phải làm sao mà cứu? Dạo này nó hư lắm. Nó đi đánh điện tử suốt đêm và nó toàn đi chơi với bạn xấu thôi. Bây giờ thầy làm sao á? Thầy giúp con đó, cho thằng con trai con nó không đi chơi với bạn xấu nữa và không đi đánh điện tử nữa. Thì tôi cũng chắp tay, tôi vái cả nón, tôi bảo cái này thì đến Bồ Tát Quán Âm thì hiện cũng chẳng làm gì được. Xã hội, cái này là căn bệnh của xã hội. Do gì người làm cha làm mẹ không để ý tới con cái từ khi nó còn gì, còn nhỏ, còn đang tuổi trưởng thành, cứ bỏ mặc kệ nó, lo đi làm để gì, để kiếm tiền. Và cứ nghĩ rằng á, mình đi kiếm tiền về và đưa cho con và nuôi cho con, cho xin cho con nó ăn và học vào cái trường tốt nhất, cái trường danh tiếng nhất và đóng nhiều tiền nhất, nhiều thầy cô giáo giỏi nhất, là con nhà mình thì sẽ gì, sẽ thành người. Trách nhiệm làm cha của, làm mẹ của mình như vậy là gì, là hơn những đứa khác rồi. Thậm chí là gì, mình đưa con mình gì đi học bằng gì, xe hơi, đón con mình về cũng bằng xe hơi, tức là ô tô đó. Những đứa khác là gì, bố mẹ đưa bằng xe đạp, đưa bằng xe máy, thậm chí đi xe buýt. Con nhà mình gì được đi xe hơi đi học, đón xe hơi khi ra về, cho học cái trường tốt nhất rồi. Chúng bạn có đứa nào được như thế đâu. Tại sao? Khi mà tại sao? Khi mà nó hỏng rồi mới hỏi tại sao? Toàn đưa ra một cái hỏi tại sao? Mình lo cho con như thế, cho nó đi ăn học cái trường điểm, trường chuẩn và cái trường tốt nhất như thế, mà nó không thành người. Nó lại thành ma, thành quỷ như vậy. Tìm hết cách khuyên bảo nó không nghe, bảo nhẹ nó không nghe, bảo nặng nó không nghe, thậm chí dọa thì nó gì, nó bỏ nhà nó đi. Dọa nó bỏ nhà nó đi. Có không các quý vị? Có. Không ít, không dưới 10 trường hợp đến nói với chúng tôi đó, khi mà nói nặng lời á, nó cắp sách, cắp túi nó bỏ đi, nó bảo không đi học nữa. Nó bảo nó đi chơi cho vài tuần đi. Bố mẹ ở nhà lo cuống, sợ nhà chùa đuổi học, sợ nhà trường đuổi học. Đó. Sợ nhà trường đuổi học. Cho nên lại đi tìm nó, gọi điện hết cho bạn bè rồi đi tìm nó. Tìm nó về phải nịnh nó. Nó muốn cái gì cũng cho nó. Cái đó đã hư rồi càng làm cho nó hư thêm. Đó, hư rồi càng làm cho nó hư thêm. Đó. Giống như năm ngoái năm kia tôi kể các vị một câu chuyện đó. Có đứa trẻ con mẹ làm nghề nhặt sắt vụn. Tích cóp cả đời được khoảng 20 triệu. Thằng con trai duy nhất của cô ấy thi vào cấp 3, lên được lớp 10. Được, tức là từ lớp 9, cấp 2 thi được vào cấp 3 lên lớp 10 đó. Ngày con trai cầm giấy báo về, người mẹ rất là vui. Là đỗ lên cấp 3 vào cái trường cũng khá khá. Nhưng sau một cái thời gian nghỉ hè, nó đi chơi với chúng với bạn để hỏi thăm học vào trường đó phải như thế nào. Thì nó về gần đến ngày đi học. Nó về nó hỏi bảo mẹ ơi, đi học đến đó xa quá, con đi xe đạp không nổi. Người mẹ nghe nói như vậy thương con, lấy 12 triệu ra đi mua cho nó một cái xe đạp điện. Tưởng như vậy là xong. Mấy ngày hôm sau, nó bảo mẹ ơi, đi học xa như thế, Mà buổi trưa thì phải ở lại trường để ăn bữa trưa ở trường, và chiều còn học thêm. Xin là mẹ gì? Mua cho con một cái điện thoại để cho con gì? Còn dễ liên lạc với mẹ. Mẹ đi ra mua cái điện thoại. Cái điện thoại đen trắng ngày xưa, cái điện thoại Kia đen trắng ngày xưa, thì năm ngoái năm kia nó rơi vào khoảng tầm 500-700 nghìn, nếu mà triệu trở lại thôi. Mang về đưa cho con. Nó cầm cái điện thoại, mắt nó sầm xuống, nó bảo rằng á, mẹ đúng là cổ hủ, bây giờ ai còn dùng cái điện thoại này nữa. Mà điện thoại này á, nó không vào mạng được, cho nên nó không thể xem các tài liệu học ở trên đó được. Con bây giờ lên cấp 3 rồi, cần phải xem tài liệu qua mạng để học thêm. Cho nên mẹ phải mua cái điện thoại gì? Điện thoại phải màn hình lớn, màn hình cảm ứng. Mà nó nói rõ phải mua cái điện thoại gọi là iPhone. iPhone 5 á, năm ngoái là iPhone 5 rồi. Phải mua cái điện thoại iPhone 5 á, thì mới vào mạng và mới có thể tra cứu tài liệu để học được. Người mẹ nói với con rằng, thôi con ạ, chịu khó đi. Có gần 20 triệu, mẹ mua xe cho con hơn 12 triệu rồi, còn có ít nữa thôi. Để đóng học cho con, với vì trong gia đình nữa mà có phòng lúc ốm đau cháy nắng trời trời một chút. Nhưng nó giận, nó bảo là nếu mà không, thôi con không đi học nữa. Nó bảo không đi học nữa vì thương con, cho nên mẹ thì mẹ cắn răng còn mấy triệu, đi xuống cửa hàng điện thoại, mua cái điện thoại như yêu cầu của con. Mua về đưa cho con đi học. Học được á, mấy tuần đầu á, thì nó còn ấy, gọi điện cho mẹ. Tối nó còn về sớm để thổi cơm tối cho mẹ, vì mẹ đi làm nghề gì? Nhặt rác, nhặt sắt vụn mà, gọi là đồng nát á. Đó, nhặt đồng nát. Cô đồng nát đi nhặt sắt vụn, đi nhặt những cái thổ phế thải để bán. Ngày được vài chục nghìn, trăm nghìn, ngày nào được thì 200 nghìn. Ăn uống nuôi con ăn học nữa, không đủ. Tích có bao nhiêu năm mới được có trên dưới 20 triệu này thì mua cái điện thoại, cái xe con, thế là hết. Nhưng mà khoảng độ tầm vài tháng sau, chẳng thấy nó điện cho mẹ nữa. Và nó cứ hôm thì nó bảo rằng, mẹ ơi, hôm nay gì con học, tối con gì không ngủ lại nhà bạn, con không về. Vài lần như vậy rồi dần dần thành quen. Và một thời gian sau, không thấy nó đi cái xe đạp về nữa. Chúng ta biết thế nào? Nó đem nó cắm cái xe đạp điện mất rồi. Cắm cái xe đạp điện để làm gì? Nó nướng vào cái trò gì? Chiêu chiêu điện tử rồi, thế giới ảo rồi. Và rồi á, cái điện thoại nó gì? Nó cũng đem nó cắm để nó lấy tiền để nó đánh điện tử, nướng vào thế giới ảo mất rồi. Và lúc đó, người mẹ đau xót vô cùng. Đó chính là gì? Cách dạy con. Chiều con một cách là gì? Không đúng cách, không đúng mức. Dạy con một cách gì? Không đúng mức. Ở đời bây giờ, chúng ta thấy xã hội bây giờ nhiều người, nhiều cặp ông bố bà mẹ dạy con cũng như thế. Nghĩ rằng mình đi làm mà mình cho con tiền, nó đòi bao nhiêu tiền mình cho nó. Nó muốn học cái trường nào, cho nó. Thậm chí là mình tìm hiểu trường nào tốt nhất, xin cho nó bỏ bao nhiêu tiền ra, vài chục triệu, xin cho nó, mình cũng sẵn sàng. Và như vậy là làm tròn trách nhiệm của người làm cha làm mẹ và yên tâm. Đùng một cái nó hỏng, không còn chỗ nào đó. Lúc đó lại đến gì? Thầy ơi, thầy giúp con với. Thì tôi mới bảo là có Bồ Tát Quán Thế Âm tái thế thì hiện trên đời này cũng bó tay, chứ huống chi là tôi. Nhưng mà thôi, vì phương tiện, vì họ có cái niềm tin vào chùa rồi thì cũng khuyên họ là thôi về chịu khó tụng kinh, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện. May ra thì cứu rỗi được chút nào chăng. Nhưng cũng có trường hợp, các quý vị, đây là nói thật, có trường hợp họ nghe chúng tôi về thì phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, làm việc thiện, thì cái đứa con đó tự nhiên nó lại quay trở lại, nó gì, nó học hành và nó tử tế hơn. Đó. Giống như tôi vừa pháp hội lần trước tôi kể các quý vị ở trên Phúc Thọ đó. Trên Phúc Thọ có một cái trường hợp, nó học lớp 11 hay 12 gì đó. Nó lang thang, nó bố mẹ nó cũng chơi bia điện tử, bố mẹ chửi nó thì nó giận, nó bỏ đi hơn 6 tháng. Không biết ở đâu. Gia đình đi xem á, thì bà Đồng thì bảo rằng nó bị gì? Ngã xuống sông bị chết rồi. Bà Đồng á, có người thì bảo rằng á, con của bà đã bị gì? Nó bán sang Trung Quốc mất rồi. Nó lừa ra nước ngoài, nó bán sang Trung Quốc mất rồi. Cứ khóc thôi. Nhưng mà cái tình cảm của người mẹ cứ muốn rằng là gì? Sống thì thấy, mà chết thì cũng phải thấy xác. Sống thì gặp con, mà chết thì thấy xác, thì mới tin. Cho nên nghe các Phật tử ở trên Thanh Thủy đi xuống đây, thì gia đình Phật tử cũng ở trên đó, với bảo rằng thì cứ đi xuống đây. Trong cái pháp hội tụng kinh Địa Tạng năm ngoái, hồi cuối năm, thì cô ấy cũng xuống, cô ấy tụng suốt cả mấy ngày. Và sau khi cô ấy nghe thầy giảng về công đức tụng kinh Địa Tạng, cô ấy về, cô ấy thỉnh một quyển kinh Địa Tạng về, cô mang về nhà và cô phát nguyện tụng là 100 ngày. Nhưng cô mới tụng hết có qua 21 ngày thôi. Thì tự nhiên thằng con trai nó đi biệt tâm biệt tích hơn 6 tháng trời, nó mò về. Nó quỳ dưới chân, nó xin lỗi mẹ, nó xin lỗi bố, nó bảo con sai rồi, con biết con sai rồi. Nay con về con gì xin lỗi bố mẹ, và từ nay trở đi con sẽ là gì? Sẽ sống cho đàng hoàng hơn. Và chúng ta thấy cũng có trường hợp, có trường hợp bằng cái tâm thành kính thực sự của mình, của người thân, của người làm cha làm mẹ, thì con cái cũng chuyển. Cho nên là tôi nói với các quý vị là Phật pháp nhiệm màu ở cái chỗ là gì? Là mình có thể chuyển được nghiệp, chứ không phải là gì? Không phải là hoàn toàn là đợi cho nghiệp nó chuyển mình. Đó. Không phải hoàn toàn đợi cho nghiệp nó dẫn dắt mình. Đó. Cho nên ở đây mới nói là mới cái bài tán thán về công đức và trí tuệ, sắc thân của Phật, trí tuệ của Phật, và nó lớn lao, rộng lớn như vậy. Cho nên ở trong cái bài văn này chúng ta thấy là tất cả các pháp đều là thường trụ. Cho nên nay con về nương, nương gì? Nương vào pháp thân của Phật là thường trụ, bất sinh bất diệt. Lời dạy của Phật là chân lý, không có sai. Cho dù ngàn ngàn Đức Phật xuất hiện ở thế gian, vẫn dạy về chân nhân quả, bỏ ác, làm lành, lánh dữ, hành thiện, để thì được phúc, được trường thọ, được công đức. Còn sát đạo dâm vọng, tức là sát sinh trộm cắp tà dâm vọng ngữ và rượu chè bê tha, làm những việc tàn ác đó thì sẽ bị quả báo xấu ác. Đó là quy luật vận hành của nhân quả. Ngàn ngàn Đức Phật ra đời, hằng hà sa số Đức Phật xuất hiện, thì ngàn ngàn Đức Phật ra đời đều thuyết như thế. Hằng hà sa số thì hiện ở thế gian cũng đều thuyết như thế. Đó gọi là gì? Các pháp thường trụ vậy. Vì tự tính của các pháp là không sinh không diệt. Tự tính của các pháp là thường trụ không biến đổi. Cho nên ở đây chúng ta mới về nương gì? Nương vào chân pháp của Phật để tu hành, nương vào lời dạy của chư Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận để tu hành. Đó gọi là các pháp thường trụ. Cho nên nay về nương, sức trí lớn, nguyện lớn, độ khắp chúng quần sinh, khiến bỏ thân nóng khổ, sinh kia nước mát vui. Đây, bốn câu này tiếp theo là ý là nói là gì? Nói với sức trí lớn và nguyện lớn của Đức Phật Amida nói riêng, và các Đức Phật khắp mười phương nói chung. Đây cụ thể là Đức Phật Amida. Cho nên Ngài có thể độ gì? Khắp chúng quần sinh, khiến cho chúng sinh bỏ được cái thân nóng khổ. Tức là thân gì? Thân nóng khổ tức là cái tấm thân gì? Sinh, già, bệnh, chết này vậy. Khi được sinh về thế giới kia, tức là sinh nước mát vui, tức là sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, gọi là sinh về cõi nước mát vui đó. Ở đây là gọi sinh nước mát vui á, sinh kia nước mát vui tức là sinh về nước Cực Lạc. Đây gọi cái tên gọi khác đi thôi. Con nay sạch ba nghiệp, quy y và lễ tán, nguyện cùng các chúng sinh đồng sinh an lạc quốc án phạ nhật la vật. Đó, đây là câu cái bài kệ cuối và câu chú. Án phạ nhật la vật là câu thần chú, mật chú gọi là chân ngôn, thuộc về chân ngôn tông. Mật chú của chư Phật thuyết ra, cái này không thể giải nghĩa được. Còn bốn câu trên là nói là con nay sạch ba nghiệp, tức là khi mà gì, quỳ trước tam bảo Phật tiền, hoặc là quỳ trước cái ban thờ thần linh gia tiên có tranh ảnh tượng Phật của chúng ta, hoặc rằng đối trước một quyển kinh mà chúng ta đang đọc tụng, tức là kinh Địa Tạng này, hoặc là chúng ta ngồi, chúng ta cầm quyển kinh trang nghiêm thanh tịnh thành kính, đầy đủ oai nghi phép tắc của người đệ tử, của người học Phật đó, thì khi đã đỉnh lễ Phật được ba lễ thì chúng ta thấy là cái tâm của chúng ta sạch rồi, thân của chúng ta cũng gì tịnh rồi, ý của chúng ta gì cũng tịnh rồi, cho nên gọi là ba nghiệp. Thứ ba nghiệp tức là thân này, khẩu này và ý này là sạch. Nay chúng ta tự nói ra là ba nghiệp của con nay đã sạch rồi, tức là chúng ta đã đối trước Tam Bảo Phật Tiền, cầm quyển kinh trên tay, nhất tâm tụng kinh, một lòng ấy, hướng Phật tụng kinh, thì đó gọi là ý sạch rồi. Thân chúng ta tắm rửa sạch sẽ, y áo chỉnh tề đầy đủ oai nghi phép tắc, đó gọi là thân sạch rồi. Còn miệng chúng ta một lòng xưng dương tán thán về công đức của Tam Bảo, công đức của Như Lai ở trong đoạn này á, đó gọi là khẩu sạch rồi. Thân khẩu ý đều sạch, cho nên chúng ta mới tự nói rằng để con nay sạch ba nghiệp quy y và lễ tán. Quy y, chứ quy nguyên âm là phiên âm từ tiếng Phạn, dịch ra nghĩa có nghĩa là quay về, là quay trở về, là nương tựa. Chứ quy có nghĩa là quay về, chứ y có nghĩa là nương tựa. Quy có nghĩa là quay trở về, nương tựa vào đâu? Nương tựa vào ba ngôi Tam Bảo, lễ tán. Quay trở về nương tựa vào ba ngôi Tam Bảo, Phật Pháp Tăng đó, và lễ gì? Lễ tán. Lễ tán gì? Lễ tán về lễ, tức là chúng ta gì đứng lên, quỳ xuống, nằm rạp, phủ phục, ngũ thể đầu địa, hai tay hai chân và đầu sát xuống đất đó, gọi là lễ Phật. Theo cách lễ thành kính nhất gọi là ngũ thể đầu địa. Bằng không á thì chúng ta quỳ, chúng ta gì lễ xuống mà hai tay hai chân và đầu sát xuống dưới đất á, cũng gọi là ngũ thể đầu địa, nhưng ở cái dạng gì không được kính trọng bằng đứng lễ. Đứng lễ xuống mà năm vóc sát đất gọi là ngũ thể đầu địa. Năm vóc tức là hai cái đầu gối này, hai cái tay này, tay này từ cái khuỷu tay này cho đến thì bàn tay úp xuống đất đó. Hai chân là gì, hai tay cộng là bốn, và cái đầu của mình sát xuống đất nó gọi năm, gọi là ngũ thể đầu địa. Ngũ tức là năm, năm thể tức hai tay hai chân và đầu là ngũ thể sát xuống đất, gọi cách lễ ngũ thể đầu địa. Đứng mà lễ như thế gọi là cách lễ thành kính nhất. Còn quỳ mà lễ á, thì gọi là cách lễ gì? Cách lễ gì? Thành kính vừa vừa. Còn nó đứng mà xá xuống, hoặc rằng gì? Hoặc quỳ hoặc ngồi mà xá xuống, đó gọi là thành kính gì? Nhẹ nhẹ thôi, sơ phát tâm thành kính là quỳ hoặc đứng mà xá. Còn trung phát tâm thành kính, bậc trung á, phát tâm thành kính gọi là gì? Quỳ mà lễ. Bậc thượng phát tâm thành kính á, gọi là đứng mà lễ. Năm vóc sát đất gọi là bậc phát tâm thượng thành kính để lễ Phật. Đó. Cho nên á, ở đây gọi là lễ tán. Tán tức là gì? Là tán dương, là khen ngợi. Tán dương khen ngợi bằng cái gì? Bằng cái lưỡi của mình này, bằng cái môi lưỡi của mình á, mấp máy ra vào mà phát ra tiếng là gì? Là sắc thân Như Lai đẹp cõi thế, chẳng ai bằng không sánh, chẳng nghĩ bàn, vì thế con kính lễ. Mình đọc như thế, đó gọi là tán thán công đức trang nghiêm thanh tịnh pháp thân ứng thân báo hóa thân của gì, của Phật, đó gọi là tán. Quy y và lễ tán tức là quay trở về lễ lạy và tán thán về công đức vô lượng vô biên của Tam Bảo, của Phật Tổ Như Lai. Rồi gì, không chỉ như vậy, chúng ta còn gì, nguyện cùng các chúng sinh đồng sinh an lạc quốc. An lạc quốc tức là cũng chỉ cho một cái tên khác, chỉ cho thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cũng là một cái tên khác để chỉ cho Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và đọc câu thần chú án phạ Nhật La Vật, thần chú thì không thể giải thích bằng nghĩa được. Và sau đó thì bắt đầu là chúng ta vào gì, lễ chín lễ. Lễ chín lễ. Và cái lễ chín lễ này như thế nào? Chín lễ tức là gì? Từ lễ thứ một cho lên tới thứ chín ở trong này. Nhưng mà ở đây á, vì tụng kinh Địa Tạng ở đây á, trong cái nghi lễ cổ của Phật giáo Việt Nam, chúng ta chỉ có lễ cửu bái, tức là chỉ có chín lễ này thôi. Cho nên là trước khi hội tập cái bộ kinh này, tôi cũng nương theo cái thể thức lễ cửu bái của Việt Nam chúng ta mà soạn, mà dịch thành nghĩa thôi. Bên tiếng Hán thì ngày xưa chúng ta thì nhất thiết cung kính, nhất tâm kinh lễ thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo, đúng không? Đó là cái lễ thứ nhất. Thì ở đây là dịch sang tiếng Việt, chúng ta là dốc lòng kính lễ Cõi tịnh thường tịnh quang A Di Đà, Như Lai pháp thân màu thanh tịnh cùng khắp pháp giới chư Phật. Đó là dịch sang gì, dịch cho tiếng Việt đọc cho chúng ta hiểu. Còn tiếng Hán á, thì chúng ta gì, chúng ta rất khó hiểu. Phiên âm bằng tiếng Hán cổ ngày xưa, các cụ chúng ta ngày xưa thì học chữ Hán, biết được nghĩa của chữ Hán, cho nên á, biết được nghĩa thì họ mới tu được. Còn bây giờ chúng ta không biết được nghĩa thì tu làm sao được. Vì vậy mà gì, quan điểm của tôi, kinh điển của Đức Phật phải được dịch sang tiếng mẹ đẻ của chúng ta, tức tiếng Việt của chúng ta. Đọc đến đâu chúng ta hiểu đến đó thì chúng ta mới sửa thân, sửa tâm được, sửa mình được. Chứ còn kinh của Phật là Phật dạy để chúng ta sửa mình, chứ không phải kinh của Phật là chúng ta đọc để gì, coi Phật như là một vị thần linh ban phúc giáng họa cho thế gian, cho chúng ta. Điều đó không phải. Học kinh là để tu tâm sửa tính, thay đổi những thói hư tật xấu ở trong gì, trong thân và trong tâm của mình, để trở thành một người hiền, một người thiện và người tốt. Và như vậy á, khi chúng ta đã cải đổi được mình từ một người xấu ác á, thành một người hiền, người thiện, người tốt á, thì Phật Bồ Tát ở đâu? Phật Bồ Tát chính là ta vậy. Cho nên bài khai thị ngày Trung Phong, trong Trung Phong tâm thể niệm quái là gì? Chúng sinh tức Phật, Phật tức chúng sinh. Đó. Tức là chúng sinh tức là Phật, Phật tức là chúng sinh. Phật và chúng sinh không hai, không khác. Mê á, thì thấy á, thấy Phật á, đều là chúng sinh. Còn á, giác á, thì đều thì thấy chúng sinh đều là gì? Là Phật. Đó. Khác nhau ở cái chỗ thấy đó. Đó. Khác nhau chỗ thấy đó. Ví dụ như là người nghiện thuốc á. Người nghiện thuốc thì nhìn thấy họ hút thuốc lá mà cái là gì? Nó cứ chảy nước miếng ra và muốn gì? Muốn chạy sang để xin một điếu. Hoặc trong túi có thì liền lấy ra để bật lửa ra để hút luôn. Còn người không nghiện thuốc á, thì cho dù có ngàn người hút thuốc ở bên cạnh mình vẫn cứ gì? Vẫn cứ vô tư. Đúng không? Vẫn cứ vô tư. Không có thấy thèm, không có thấy phiền não vì thiếu thuốc cả. Cho nên á, tất cả cái sự thèm cũng là đều do con người chúng ta tạo ra mà thôi. Vậy cái nhìn của Phật và chúng sinh cũng như thế. Phật thì nhìn gì? Vạn pháp, vạn sự, vạn vật ở thế gian đều là gì? Là giải thoát và giác ngộ. Còn chúng sinh nhìn vạn sự, vạn vật, vạn pháp ở thế gian đều là gì? Đều có sự ràng buộc, đều có sự níu kéo và đều có gì? Đều khởi sự tham đắm ở trong đó. Cho nên vì vậy, cho nên đấy mới gọi là chúng sinh. Ta khi giữ được cái tâm của chúng ta thiện, lời nói thiện, hành động thiện và ý nghĩ thiện, thì chúng ta và Phật đâu có khác nhau đâu. Tâm ta và tâm Phật không có khác nhau. Việc ta làm và việc của Phật làm không có khác nhau. Ý nghĩ của ta và ý nghĩ của Phật cũng không có khác nhau. Và như vậy gọi là gì? Gọi là giác ngộ. Gọi là Phật, là Bồ Tát ở chỗ đó. Đó. Cho nên là ngày mai khi lễ Phật chúng ta thấy là ở đây ngày xưa các tổ chúng ta, nghi thức của chúng ta ngày xưa là chỉ có lễ cửu bái. Vì vậy mà tôi cũng không dám thêm vào một lễ nữa, nó thành thập bái. Không gọi là cửu bái nữa mà gọi là thập bái. Nhưng mà trải qua một năm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, tôi thấy là cứ có một cái gì nó thiếu thiếu mỗi khi là lễ. Vì sao phải tụng kinh Địa Tạng mà chúng ta chẳng được một cái lễ để gì? Để lễ Ngài. Mặc dù là Ngài gì? Ngài cũng không có cần là chúng ta phải đọc tên Ngài mới gọi là lễ Ngài đâu. Nhưng mà khổ tâm niệm của chúng sinh nó thế, cứ muốn đủ. Vì vậy hôm qua tôi đã bảo ban in ấn của nhà chùa lần sau có in ấn thì thêm một cái sau cái lễ thứ 8 là cái kính lễ quái an lạc Tây Phương Đại Thế Chí Bồ Tát Thân Quang Chi Vô Biên cùng khắp pháp giới Bồ Tát á, thì thêm vào một cái lễ nữa là dốc lòng kính lễ U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát vào đấy, hoặc là dốc lòng kính lễ Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát vào đấy, hoặc là dốc lòng kính lễ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng khắp pháp giới Bồ Tát vào đấy. Đó, cái câu đấy thì cho nó thành 10 lễ cũng được, để chúng ta thấy riêng kinh Địa Tạng để chúng ta thấy thôi, phát nguyện học theo Ngài, nương theo Ngài là một vị thầy của chúng ta ở thế giới này, để học đạo, để cầu sinh tịnh độ, để cầu thoát ly sinh tử, thoát ly chúng khổ, và cầu nguyện trong những cái cuộc sống này cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu thọ, cầu bình an, cầu công danh, cầu vân vân này nọ đó. Mong Ngài gia trì cho chúng ta đạt được cái tâm nguyện sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm đó vân vân đó. Thì chúng ta thì thôi đỉnh lễ Ngài một cái cho chúng cái tâm chúng sinh của chúng ta khỏi thắc mắc. Đấy. Và thôi hôm nay thì chưa, ngày mai giảng về cái này đã, và đó là từ ngày mai thì chúng ta thêm một cái gì, cái lễ đó vào sau cái lễ thứ 8 này, sau đó mới lễ thanh tịnh đại hải chúng. Thôi hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta nghỉ, ngày mai chúng ta học tiếp.